Chương 166, đất tuyết phục kích. 166 đất tuyết phục kích. Lưu Bị sinh một bộ người thành thật tướng mạo, phi thường có lửa gạt tính. Bởi vậy làm Lưu Bị nói, muốn lưu lại thu nạp tổn thương do giá rét người lúc, Tương Nghĩa cử vậy mà tin tưởng. Tương Nghĩa cử lưu lại 500 binh lính cho Lưu Bị, sau đó xuất chủ lực quân đội nhanh chóng hướng Long Thành đuổi đến. Cái này lúc tuyết càng rơi xuống càng lớn, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, có chút tuyết đất dày mới, tuyết động đã chìm qua bắp chân. Làm Tương Nghĩa cử dẫn binh thông qua một chỗ đồi núi khu vực lúc, có người nhắc nhở Tương Nghĩa cử. Thượng quân, địa thế nơi này thích hợp đánh phục kích. Chúng ta muốn cẩn thận một chút. Tương Nghĩa cử nhìn xem hai bên trắng xóa đồi núi, vừa cười vừa nói. Nếu như trời mùa hè lời nói, hai bên cây cỏ tươi tốt thích hợp tàng binh, đúng là đánh phục kích nơi tốt. Nhưng hiện tại là mùa đông, cây cỏ khô héo, với lại một mảnh trắng xóa, một chút liền có thể nhìn ra rất xa, căn bản không có khả năng có dấu phục binh. Tương Nghĩa cử vừa nói, một bên dẫn binh từ đồi núi dưới chạy qua qua. Làm Tương Nghĩa cử một vạn đại quân đi đến một nửa lúc, Tương Nghĩa cử phó tướng đối Tương Nghĩa cử nói ra. Tưởng tướng quân, ta giống như nhìn thấy nơi xa tuyết đang động. Tương Nghĩa cử cười nói, ngươi chỉ sợ bị đông cứng hỏng, cho nên sinh ra ảo giác. Tương Nghĩa cử vừa nói, một bên hướng phía trước xem đến. Cái này xem xét, Tương Nghĩa cử không khỏi ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn vậy nhìn thấy phía trước bạch tuyết đang động. Chẳng lẽ ta vậy bởi vì lạnh lẽo mà sinh ra ảo giác? Tương Nghĩa cử xoa xoa con mắt lần nữa xem đến. Lần này không chỉ có nhìn thấy phía trước bạch tuyết đang động, với lại chu vi bạch tuyết cũng đang động. Tương Nghĩa cử không khỏi giật nảy cả mình. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại Tương Nghĩa cử chấn kinh trong ánh mắt, bốn phía bạch tuyết vậy mà chậm rãi đứng lên. Một màn này chấn kinh Tương Nghĩa cử thủ hạ tướng sĩ, cái này hơn 9000 tướng sĩ, một cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Cái kia chút bạch tuyết chậm rãi đứng thẳng lên về sau, Tương Nghĩa cử lúc này mới thấy rõ. Nguyên lai cái này chút bạch tuyết đều là Trần Huyền Cơ thủ hạ binh lính. Chỉ gặp bọn họ tại khôi giáp bên ngoài, hất lên màu trắng áo choàng bên trên mang theo một cái màu trắng mũ trùm đầu. Khi bọn hắn mang theo màu trắng mũ trùm đầu nằm rạp trên mặt đất, cả cá nhân biến cùng trắng xóa đất tuyết hòa làm một thể, trừ phi là đi đến trước mặt, nếu không căn bản khó mà phát giác. Bây giờ người khoác màu trắng áo choàng binh lính đầy khắp núi đồi đứng lên, sau đó dùng đông cứng ngạnh thủ kéo ra cung tiễn. Cuối cùng một cái chạm là cả người đọc song đao, cầm trong tay chạm mã đao đại hán. Người này chính là Võ Tòng. Hán phụng Trần Huyền Cơ chi lệnh, tại đầu này thông hướng Long Thành yếu đạo bên trên phục kích viện binh. Tương Nghĩa cử thẳng đến bây giờ mới hồi phục tinh thần lại, cuồng loạn hét lớn. Có mai phục, mau lui lại. Tương Nghĩa cử nói cái này thúc ngựa liền hướng về chạy, dưới tay hắn 9000 viên binh vậy loạn thành một bầy. Võ Tòng cầm trong tay chạm mã đao giơ lên cao cao, sau đó mãnh liệt hướng xuống vung lên. Cái kia chút trầm mặc cung tiễn thủ đạt được Võ Tòng mệnh lệnh, liền nhao nhao kéo cung bắn tên. Trong chốc lát, hai bên gò núi bên trên tiễn như mưa xuống, đồi núi dưới viên binh chùi lùi bạo lộ ở nơi đó, lại không có che chắn vật, qua trong dây lát liền bị bắn ngã một mảnh. Còn lại viên binh khóc cha gọi mẹ, chạy trốn tứ phía. Võ Tòng thấy thế giơ lên chạm mã đao quát to một tiếng, giết. Võ Tòng nói xong, liền dẫn đầu hướng phía dưới núi viện quân giết đến. Phía sau hắn binh lính vậy vứt bỏ cung tiễn, rút ra trong tay cương đao, kêu gào hướng xuống trùng sát mà đến. Tương Nghĩa cử thấy thế, phóng ngựa vung thương liền hướng Võ Tòng đâm vào. Võ Tòng một phát bắt được Tương Nghĩa cử mũi thương, sau đó thả người vọt lên, một tay cầm đao, một đao đem Tương Nghĩa cử chém xuống dưới ngựa. Viên quân vốn là bởi vì đột nhiên tao ngộ đánh lén mà bối rối không chịu nổi, hiện tại lại gặp chính mình chủ tướng bị chạm, lập tức triệt để mất đến lòng kháng cự, nhao nhao vứt xuống đao thương quỳ xuống đất xin hàng. Trận chiến này Võ Tòng chỉ xuất lĩnh 1000 người, giết chết viên quân 3000 người, tù binh viên quân 7000 người, có thể nói là đánh một cái xinh đẹp thắng trận. Võ Tòng lập tức mang theo Tương Nghĩa cử đầu áp lấy 7000 tù binh, tiến về Long Thành đến tìm Trần Huyền Cơ báo công đến. Long Thành mặc dù là tiểu thành, nhưng là một cái cứ điểm quân sự, Viên Thiệu ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, đã sớm đem nơi này chế tạo thành tường đồng vách sắt. Nếu như muốn cường công xuống đến, cần nỗ lực rất đại thương vong đại giới. Nhưng nếu là muốn quấn qua Long Thành cũng không được, bởi vì Trần Huyền Cơ như quấn qua Long Thành đến đánh Nghiệp Thành, Long Thành thủ quân liền có thể lao ra từ phía sau lưng công kích, triển khai công kích để Trần Huyền Cơ biến thành hai mặt thụ địch. Đây cũng là vì cái gì Long Thành được xưng Nghiệp Thành môn hộ nguyên nhân. Trần Huyền Cơ chỉ có đánh xuống Long Thành, có thể yên tâm lớn mật đến đánh Nghiệp Thành, đương nhiên cũng có thể chia binh hai đường, một đạo đại quân vây quanh Long Thành, khác một đạo đại quân trực đảo Nghiệp Thành. Đáng tiếc Trần Huyền Cơ trong tay binh lực bản thân liền không nhiều, phân binh khẳng định không phải lên sách, cho nên Trần Huyền Cơ vẫn là quyết định đánh trước dưới Long Thành. Trần Huyền Cơ vòng quanh Long Thành đi một vòng, phát hiện Long Thành dựa lưng vào một ngọn núi. Ngọn núi này đã là Long Thành bình chướng, với lại trên núi có một dòng sông nhỏ chảy đến Long Thành, là Long Thành trọng yếu nguồn nước. Trần Huyền Cơ nhìn xem đầu này tiểu hạ, đối theo quân Lưu Bá Ôn nói ra. Bá Ôn, ngươi có chủ ý sao? Lưu Bá Ôn gặp Trần Huyền Cơ nhìn chằm chằm đầu kia tiểu hạ xem, nhất thời liền minh bạch Trần Huyền Cơ ý đồ. Thế là Lưu Bá Ôn cười đối Trần Huyền Cơ nói ra. Chủ công, ngươi muốn tại trên con sông này làm tay chân. Trần Huyền Cơ gật gật đầu. Thế là Lưu Bá Ôn cười nói. Việc này dễ làm. Có thể để người ta làm ba đậu tới, đem ba đậu mài nhỏ về sau bỏ vào tiểu hà bên trong. Đầu này tiểu hà là Long Thành nguồn nước, bên trong tòa Long Thành quân đội ăn uống khẳng định là dựa vào đầu này nguồn nước. Khi bọn hắn uống xong chứa ba đậu nước sau một cái thượng thổ hạ tả, nơi nào còn có khí lực thủ thành. Trần Huyền Cơ nghe vậy cười đối Lưu Bá Ôn nói ra, chuyện này là ngươi nói ra, như vậy thì giao cho ngươi đi làm đi. Lưu Bá Ôn đáp ứng một tiếng, liền lập tức phái người cách ăn mặc thành lao bách tính bộ dáng, bí mật đến bốn phía thành trì đến mua sắm ba đậu. Sáng sớm hôm sau, bốn phía mua sắm ba đậu cũng đã đưa tới. Lưu Bá Ôn phái người đem cái này chút ba đậu mài thành phân chưa, sau đó cất vào mấy cái bình gốm bên trong để cho người ta bưng lấy. Lưu Bá Ôn bưng lấy chứa ba đậu bình gốm, tới gặp Trần Huyền Cơ nói: "Chủ công, hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội." chỉ cần công chiếm Long Thành Sơn, liền có thể áp dụng kế hoạch chúng ta. Trần Huyền Cơ đã sớm chuẩn bị, hạ lệnh để Thái Sử Từ xuất lĩnh 1.000 người trước đến công chiếm Long Thành Sơn. Long Thành Sơn tầm quan trọng, Nhan Lương cũng là biết rõ, bởi vậy Viên Thiệu phái thuộc cấp Lưu Thái xuất lĩnh 10.000 người phòng thủ Long Thành Sơn. Bất quá đã là như thế, Long Thành Sơn phòng bị cùng thùng sắt đồng dạng Long Thành so ra vẫn là rất kém xa. Thái Sử Từ đạt được Trần Huyền Cơ mệnh lệnh, lập tức xuất quân hướng Long Thành Sơn khởi xướng tấn công. Trên núi Viên Quân thấy thế, ra lệnh một tiếng liền hướng phía dưới núi để lên tiến đến. Thái Sử Từ đem trường thương trong tay múa đến như gió xe, đem phóng tới tiến đánh cho bốn phía bay loạn. Thái Sử Từ sau lưng binh tướng, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm đao, dùng thuẫn bài ngăn trở trên núi bắn xuống đến vũ tiễn, vung đao kêu gào hướng trên núi trùng đến, yêu cầu ngân phiếu, cồn vợ ở, lạc tử, yêu cầu bình luận, yêu cầu kim phiếu. S. Độc. 8 O. E 88.861-12. Độc. 8. M độc. 8 nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu trồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xến sầm. Chương 167, ba độ công hiệu. 167 ba độ công hiệu. Long Thành phía sau tên núi vì Long Thành Sơn, bởi vì vị trí trọng yếu, Nhan Lương phái thuộc cấp Lưu Thái xuất 10.000 người ở chỗ này trấn giữ. Lưu Thái gặp Thái Sử Từ dẫn binh hướng lên trên trùng, vội vàng hạ lệnh hướng xuống bắn tên. Thái Sử Từ khua tay trường thương, gọi Vũ Tiễn, xuất quân hướng trên núi trùng đến. Cái này lúc trên núi mưa tên càng ngày càng mật, đồng thời có lăn cây lôi thạch từ trên núi lăn xuống đến. Không thường có binh lính trúng chiêu, hoặc là bị Vũ Tiễn bắn trúng, hoặc là bị lăn cây lôi thạch đánh trúng. Bây giờ Thái Sử Từ đã vọt tới giữa sườn núi, đã có thể nhìn thấy tại đỉnh núi chỉ huy Lưu Thái. Thái Sử Từ tự nhiên biết rõ, bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý. Nếu như có thể đem địch tướng Lưu Thái giết chết, như vậy còn muốn đánh hạ ngọn núi này liền dễ dàng nhiều. Thế là Thái Sử Từ hét lớn một tiếng, thuẫn bài thủ tới bảo vệ ta. Theo Thái Sử Từ kêu to một tiếng, trung quanh 7-8 thuẫn bài thủ chạy tới. Bọn họ đem 7-8 thuẫn bài xếp đặt chung một chỗ, cấu thành một tòa thuẫn bài tường bảo vệ Thái Sử Từ. Trên núi tiễn giống đàn ong đồng dạng long long bay tới, lại toàn bộ cũng bắn tại thuẫn bài trên tường. Thái Sử Từ thấy thế, đem trường thương cắm trên mặt đất, sau đó gỡ xuống cung tiễn, dương cung cài tên, nhắm chuẩn đỉnh núi Lưu Thái liền là một tiễn. Mũi tên này siêu một cái bay ra đến, từ hỗn loạn tuyết lông ngỗng bên trong xuyên qua, sau đó chuẩn xác đinh tại Lưu Thái trên cổ họng. Lưu Thái liền tiếng kêu thảm thiết cũng đến không kịp phát ra, liền bịch một tiếng ngã xuống đất bỏ mình. Tục ngữ nói, xà không đầu không đi, chim không đầu không bay. Mắt thấy chủ tướng Lưu Thái bị giết, Viên Quân nhất thời hoàn toàn đại loạn, vậy mất đến thống nhất chỉ huy, từng người tự chiến. Thái Sử Từ thừa cơ dẫn binh vọt mạnh bên trên đến, chiếm cứ Long Thành Sơn đỉnh núi, đi theo Thái Sử Từ 1.000 binh tướng bên trong, có mấy cái đặc thù người, trong tay bọn họ cũng bưng lấy một cái bình uống, bên trong chứa mải thành phấn chưa ba đầu. Những người này lên núi về sau, lập tức đem ba bột đậu chưa rót vào trong nước sông. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này chút ba bột đậu chưa sẽ thuận nước sông chảy tới trong thành đến. Nhan Lương biết được Long Thành Sơn thất thủ, quá sợ hãi phía dưới, tự mình dẫn 5.000 tinh nhuệ đến đây bằng núi. Thái Sử Từ tấn công Long Thành Sơn chủ yếu dụ ý liền là đem ba đậu bỏ vào trong nước sông. Mắt thấy mục đích đã đạt tới, Thái Sử Từ cũng không nhiều dây dưa, ra dáng ngăn cản một trận, liền xuất quân lui ra núi đến. Nhan Lương thấy thế lúc này mới thở dài ra một hơi, mệnh lệnh thuộc cấp Trương Tiến xuất lĩnh trước đó 10.000 người tiếp tục chấn giữ Long Thành Sơn, mà Nhan Lương chính mình thì về Long Thành. Trở lại Long Thành về sau, gặp Trần Huyền Cơ quân đội không có thừa cơ công thành, thế là Nhan Lương liền hạ lệnh chôn nồi nấu cơm. Nhan Lương ý là sớm làm ăn cơm trước, để phòng đợi chút nữa mà Trần Huyền Cơ sẽ dẫn binh công thành ước chừng sau nửa canh giờ, Nhan Lương binh lính liền bắt đầu ăn cơm. Bọn họ chia làm hai bàn, một tốp thủ thành, một tốp ăn cơm, chờ cơm nước xong xuôi về sau lại trao đổi. Sớm nhất cái kia một tốp binh lính, sau khi cơm nước xong liền lên đầu thành. Nhưng cũng không lâu lắm liền có người kêu la đau bụng, bay thẳng đến nhà xí chạy đến. Nay lại mà vẫn chưa có người nào chú ý việc này, dù sao mấy vạn nhân mã ăn cơm, có mấy cái ăn hỏng bụng vậy rất bình thường. Nhưng tiếp đó, một cái tiếp một sĩ binh kêu la đau bụng, nhao nhao ôm bụng hướng nhà xí chạy đến. Nào có nhiều như vậy nhà xí a? Thế là những binh lính này đành phải một cái chạy đến đất hoang, tiến vào trong bụi cỏ. Nếu có người từ chỗ cao nhìn xuống lời nói, liền sẽ phát hiện, bây giờ đất hoang bên trong, lít nha lít nhít ngồi xổm đầy viên quân binh lính, chừng trên vạn người. Nhan Lương biết được tin tức, không khỏi giật nảy cả mình. Cái này mẹ nó tuyệt bút có vấn đề. Nếu như 3 năm tên lính tiêu chảy lời nói, cái này rất bình thường. Có thể ăn một bữa cơm, hơn bạn tên lính tập thể tiêu chảy, đây quả thực là nghe rợn cả người. Nhan Lương lập tức phái người đến điều tra, rất nhanh liền ra kết luận. Có người đem mải thành phấn chưa ba đầu bỏ vào trong nước sông, mà các binh sĩ lại dùng nước sông này nấu cơm, vì vậy ăn về sau liền bắt đầu tiêu chảy. Nhan Lương nghe vậy, răng cắn lột cột băng văng lên. Trần Huyền Cơ, không nghĩ tới ngươi lại sử xuất như thế thủ đoạn hèn hạ. Nhan Lương đang ở nơi đó chửi rủa, liền nghe được Long Thành truyền ra ngoài đến núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm. Có người vội vàng tới bẩm báo Nhan Lương nói: "Bẩm báo tướng quân, Trần Huyền Cơ xuất đại quân công thành." Nhan Lương nghe vậy, vội vàng hướng đầu tường đuổi đến. Chỉ gặp Trần Huyền Cơ binh lính, giống như thủy triều đồng dạng đối Long Thành phát động công kích. Nhan Lương nhìn lại trên đầu thành lính phòng giữ, bởi vì liên tục tiêu chảy, một cái trở nên suy yếu bất lực, chỉ có thể miễn cưỡng cầm lấy đao thương, thậm chí liền kéo cung bắn tên cũng 10 phần miễn cưỡng. Bởi vậy Trần Huyền Cơ công kích binh sĩ rất là thuận lợi, tại tổn thất chút ít nhân mã về sau, liền thuận thang mây leo lên thành lâu, cùng Viên Quân triển khai trận giáp lá cả. Bây giờ Viên Quân một cái hai chân đã gõ, căn bản ngăn không được xông lên thành đến Trần Huyền Cơ quân đội. Nhan Lương thấy thế, trong lòng một trận tuyệt vọng. Nhan Lương phó tướng chạy tới đối Nhan Lương nói ra: "Tướng quân, Đông Môn, Tây Môn, Nam Môn cũng bị vây công, chỉ có Bắc Môn không có địch nhân. Chúng ta tranh thủ thời gian ra Bắc Môn mà đi. Lưu được Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt." Nhan Lương cái này mới hồi phục tinh thần lại, tranh thủ thời gian mang theo một đám thân binh hướng Bắc Môn chạy đến. Nhan Lương mới ra Bắc Môn, không có chạy ra mấy dặm đường, liền gặp Quan Thắng phóng ngựa vùng đao chạy tới, hét lớn một tiếng nói: "Nhan Lương chạy đi đâu? Quan mỗ người ở đây." Nhan Lương thấy là Quan Thắng, không khỏi giật nảy cả mình. Nhan Lương cũng không sợ Quan Thắng, Nhan Lương võ lực giá trị còn tại Quan Thắng phía trên. Chỉ tiếc Nhan Lương cánh tay trái bị Thái Sử từ một tiễn bắn trúng, cánh tay trái căn bản không làm gì được, lực chiến đấu vậy giảm mất đi nhiều, căn bản vốn không dám cùng Quan Thắng cứng rắn. Thế là Nhan Lương vội vàng quay đầu ngựa, hướng đâm nghiêng bên trong trốn đến. Quan Thắng lần trước sai qua Nhan Lương, cùng lập đại công bỏ lỡ cơ hội, lần này không bao giờ còn có thể sai qua. Bởi vậy Quan Thắng ở phía sau phóng ngựa điên cuồng đuổi theo không muốn. Nhan Lương mắt thấy chính mình trốn không thoát, dứt khoát cắn răng một cái, quay đầu ngựa lại vung đao liền hướng Quan Thắng bổ tới. Dù cho Nhan Lương cánh tay thụ thương, lấy Quan Thắng võ nghệ, muốn giết Nhan Lương lời nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhan Lương chuẩn bị liều mạng một lần, nhưng Nhan Lương chiến mã lại không góp sức. Nhan Lương chiến mã cũng uống chứa ba đậu nước sông, nhưng chiến mã phản ứng so với người đến chậm, bây giờ ba đậu dược hiệu vậy rốt cục bạo phát. Chỉ gặp Nhan Lương chiến mã hai chân mềm nhũn, liền bắt đầu kéo lưa thưa đến, căn bản bất lực nâng lên Nhan Lương tiếp tục chiến đấu. Nhan Lương chính ở vội vàng hoảng lúc, Quan Thắng đã vọt tới phụ cận. Chỉ gặp Quan Thắng quát to một tiếng, đại đao trong tay mãnh liệt hướng xuống chặt đến. Chỉ nghe róc sức một tiếng, Nhan Lương bị giam thắng nhất đao chém thành hai nửa, sát chết lập tức xoay người trên ngựa té xuống. Quan Thắng lập tức nhảy xuống ngựa đến, một đao chém đứt Nhan Lương đầu, treo tại ngựa trên cổ. Sau đó lại lần trở mình lên ngựa, đuổi theo giết cái kia chút bốn phía chạy trốn viên binh. Long Thành thất thủ, Nhan Lương bị giết tin tức rất nhanh chuyển đến Viên Thiệu trong hai. Viên Thiệu lúc này giận tím mặt: "Trần Nguyên Cơ, ngươi dám giết ta đại tướng, ta cùng ngươi không đội trời chung." Viên Thiệu lúc này đốt lên binh tướng, dẫn binh 200.000 chạy tới Long Thành, thề phải giết Trần Huyền Cơ đoạt lại Long Thành, yêu cầu ngân phiếu, cồn vợ ở, lạc tử, yêu cầu bình luận, yêu cầu kim phiếu. S. Độc. 8 O. E 88.861-13. Độc. 8. M độc. 8 nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu trọng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xến sầm. Chương 168, trường hợp cấp trại. 168 trường hợp cấp trại. Viên Thiệu biết rõ, Long Thành nhất định phải đoạt lại. Bởi vì Long Thành là nghiệp thành chìa khóa, Long Thành một khi mất đi, nghiệp thành cũng không giữ được. Mà nghiệp thành lại là Ký Châu thủ đô, mất đi nghiệp thành, từ trình độ nào đó chẳng khác nào mất đi Ký Châu, đây là Viên Thiệu tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thế là Viên Thiệu đốt lên 20 vạn đại quân, danh xưng 50 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng Trần Huyền Cơ đánh tới. Trần Huyền Cơ bên này, trước tiên liền đạt được Viên Thiệu khởi binh tin tức. Trần Huyền Cơ nghĩ một hồi, gọi tới Hứa Chử, tại Hứa Chử bên thai nói nhỏ vài câu, Hứa Chử gật gật đầu, liền dẫn lĩnh một đạo nhân mã ra đến. Hứa Chử sau khi ra ngoài, Trần Huyền Cơ lại gọi tới Từ Hoàng, để Từ Hoàng lãnh binh 3000 làm tiên phong. Từ Hoàng là trước đây không lâu, Trần Huyền Cơ từ Thái Nguyên điều đến. Hộ tống Từ Hoàng đến đây, còn có 30.000 tào quân tù binh. Cái này 30.000 tào quân trải qua giáo dục và chỉnh huấn về sau, đã bị Từ Hoàng biên luyện thành lính mới. Cái này 30.000 lính mới đến, dùng Trần Huyền Cơ binh lực gia tăng đến 4 vạn người. Có cùng Viên Thiệu 20 vạn đại quân đối kháng tư bản. Từ Hoàng tiếp vào Trần Huyền Cơ mệnh lệnh về sau, lập tức xuất lĩnh 3.000 người đi đầu, đón Viên Thiệu đại quân liền đến. Từ Hoàng mới ra Long Thành 50 dặm, liền đụng phải Viên Thiệu tiên phong Trương Hợp. Từ Hoàng cùng Trương Hợp đều là đương thời tướng tài, với lại bọn họ còn không phải thuần võ tướng, là có đầu óc loại kia võ tướng. Bọn họ không chỉ có sẽ trên chiến trường từng đôi chém giết, hơn nữa còn sẽ dùng kế. Trương Hợp nhìn thấy Từ Hoàng, vỗ mông ngựa múa thương hét lớn: "Các ngươi dám phạm ta Ký Châu cương vực, thuần túy là muốn chết." Trương Hợp nói xong, nhất thương liền hướng Từ Hoàng đâm tới. Từ Hoàng cũng không cam chịu yếu thế, cơ chiến phủ liền hướng Trương Hợp chặt đến. Hai người này thực lực không kém nhiều, tương hỗ là sàn sàn nhau ở giữa, bởi vậy hai người này thương đến đua đến, liên tiếp đại chiến 80 hiệp không phân thắng thua. Tại hai người đại chiến lúc, Trần Huyền Cơ xuất lĩnh 4 vạn người, cùng Viên Thiệu xuất lĩnh 200.000 người, lần lượt đến chiến trường. Bất quá bởi vì tuyết lớn đầy trời duyên cớ, trời tối rất sớm, song phương đều là rất có ăn ý bây giờ thu binh, sau đó ngay tại chỗ hạ trại. Tiếp xuống liên tục mấy ngày dưới bao tuyết, song phương cũng vô pháp giao chiến, đành phải tạm thời cắt thủ doanh trại. Viên Thiệu cực kỳ phiền muộn, bởi vì hắn xuất 20 vạn đại quân đến đây. Người ăn ngựa uy, mỗi ngày tiêu hao phi thường kinh người. Cho dù là Viên Thiệu, thời gian lớn lên vậy chịu không được. Thế là Viên Thiệu chiêu tập văn võ mở quân sự hội nghị. Viên Thiệu gặp chúng văn võ đến đông đủ, đi thẳng vào vấn đề liền nói ra: "Các vị, bây giờ cục thế các vị vậy nhìn thấy, các ngươi có chủ ý gì tốt không có?" Quách Đổ đứng ra nói ra: "Chủ công, ta có một kế nhưng nhanh phá Trần Huyền Cơ." Viên Thiệu nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem Quách Đổ nói: "Quách tiên sinh, ngươi có chủ ý gì tốt, nhanh chóng nói đi, ta rửa tai lắng nghe." Quách Đổ nói ra: "Chúng ta cùng Trần Huyền Cơ đã giằng co mấy ngày, song phương đồng đều lâm vào vẻ mệt mỏi. Chúng ta có thể thừa dịp lúc ban đêm phái ra một nhánh quân đội đến cướp trại. Nếu như thành công lời nói, đại quân thừa cơ đánh lén, nhất định có thể đại bại Trần Huyền Cơ." Viên Thiệu nghe vậy gật đầu nói: "Quách tiên sinh lời ấy có lý. Bất quá Quách tiên sinh cho rằng, có thể phái người nào đến cướp trại?" Quách Đồ nhìn một chút Trương Hợp, đối Viên Thiệu nói ra: "Chủ công, Trương tướng quân hữu dung hữu nhu, ta cảm thấy phái Trương tướng quân đến, lớn nhất thích hợp nhất." Trương Hợp nghe xong liền lông: "Nếu là đối mặt đường với tay, ngươi sử dụng một chiêu này lời nói, còn có thể sẽ thành công. Nhưng là đối mặt Trần Huyền Cơ khủng bố như vậy đối thủ, ngươi y nguyên sử dụng loại này thường quy thủ đoạn, không phải đem mệnh ta hướng hổ khẩu bên trong đưa sao?" Thế là Trương Hợp vội vàng đứng lên nói ra: "Chủ công, việc này tuyệt đối không thể. Trần Huyền Cơ không phải so với thường nhân. Nếu như sử dụng một chiêu này lời nói không chừng sẽ biến khéo thành vụng." Quách Đồ nghe xong cười lạnh nói: "Trương tướng quân danh xưng Hà Bắc tứ đỉnh trụ bên trong, không nghĩ tới ngươi nhát gan như vậy. Chuyện này đúng là có phong hiểm. Vậy mà ngươi không đi thử một cái, làm sao biết sẽ không thành công đâu? Chẳng lẽ Trương tướng quân không chịu vì chúa công hiệu tử lực, hoặc là Trương tướng quân đã sinh ra dị tâm? Quách Đồ lời ấy, có thể nói là câu câu chu tâm, trực tiếp đem Trương Hợp cho đẩy lên bên bờ vực. Thậm chí liền ngay cả Viên Thiệu vậy nhìn về phía Trương Hợp, trong ánh mắt ẩn ẩn có một tia hoài nghi. Trương Hợp thấy thế, đành phải đối Viên Thiệu không người thi lễ nói: "Mặt tướng nguyện ý vì chủ công chịu chết." Quách Đồ thấy thế không khỏi cười đắc ý, cái này Trương Hợp luôn luôn xem thường Quách Đồ, cảm thấy Quách Đồ là nịnh hót. Quách Đồ bởi vậy mười phần tức giận, luôn muốn báo thủ Trương Hợp. Vậy mà Trương Hợp chính là Hà Bắc tứ đỉnh trụ bên trong, Viên Thiệu thủ hạ đại tướng, Quách Đồ thật đúng là cầm Trương Hợp không có cách nào. Vậy mà hôm nay lại là trả thù cơ hội tốt. Trương Hợp ban đêm đến tốt trại, nếu như thành công lời nói, công lao hơn phân nửa đều sẽ rơi tại Quách Đồ trên thân. Dù sao cái chủ ý này là Quách Đồ nói ra. Nếu như Trương Hợp ban đêm cấp trại thất bại, như vậy thì đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Trương Hợp trên thân, nói Trương Hợp không chịu hiệu lực, mới đưa đến dạng này kết quả. Viên Thiệu giận tím mặt phía dưới, khẳng định sẽ trùng điệp trị Trương Hợp tội. Dù sao tính thế nào, Quách Đồ cũng không lỗ, đêm đó ba canh qua đi, Trương Hợp dẫn dắt bản bộ nhân mã 10.000 người, toàn bộ người khoác màu trắng áo choàng, tại trong đống tuyết lặng lẽ tiếp cận Trần Huyền Cơ đại trại. Mắt thấy cách gần đó, Trương Hợp đem trường thương trong tay vung lên, Trương Hợp thủ hạ 10.000 người, liền ho hét một tiếng xông vào Trần Huyền Cơ đại trại. Chờ xông vào đại trại về sau, Trương Hợp mới phát hiện đây là một tòa khoảng không trại. Trương Hợp trên mặt nhất thời đột nhiên biến sắc, vội vàng đối với thủ hạ hét lớn: "Không tốt, chúng kế, tranh thủ thời gian lui." Trương Hợp lời còn chưa dứt, bốn phía bó đuốc sáng lên, sau đó tiếng la giết nổi lên bốn phía, phục binh ra hết. Chính như Trương Hợp suy nghĩ như thế, thừa dịp lúc ban đêm cấp trại loại này hạ cấp thủ đoạn, làm sao có thể giấu giếm được Trần Huyền Cơ? Huống hồ Trần Huyền Cơ ám vong cũng không phải bài trí, Trương Hợp vừa mới ở trường trận điểm binh, còn không có xuất phát lúc, ám vong tình báo liền đã truyền tới. Trần Huyền Cơ chỉ cần cái tốt lưới, chờ lấy Trương Hợp hướng trong lưới chui là được. Trần Huyền Cơ liền đứng tại cách đó không xa một lâu bên trên, mắt thấy viên quân đã tiến vào trong lưới, liền ra lệnh một tiếng, bốn phía phục binh nổi lên bốn phía, kêu gào hướng viên quân dây đến. Trương Hợp cũng không phải lương thiện, hắn biết rõ lần này cướp trại thành công hy vọng rất thấp, cũng biết đây là Quách Đồ đang hại hắn. Bởi vậy Trương Hợp cũng không có xung phong đi đầu, mà là rơi ở phía sau, cùng hậu quân cùng một chỗ hành động. Trương Hợp tiền quân đã xâm nhập đến doanh trại trung tâm, mà Trương Hợp hậu quân thì xa xa rơi ở phía sau, cách doanh trại cửa cũng không xa. Làm Trương Hợp phát hiện là khoảng không trại về sau, cũng không để ý tới nữa tiền quân, trực tiếp xuất lĩnh hậu quân liền hướng cửa trại chủ đến. Trường hợp võ lực cũng không phải đắp, thỏa thỏa chuẩn siêu nhất lưu danh tướng, thực lực càng tại bình thường nhất lưu danh tướng phía trên. Làm trường hợp vì đào mệnh, ghép thành mệnh đến lúc, chỗ bạo phát thực lực càng khủng bố hơn, phổ thông nhất lưu danh tướng căn bản ngăn không được hắn. Trường hợp thủ hạ mấy ngàn hậu quân, vì mạng sống, bây giờ vậy bắt đầu liều mạng xông ra ngoài. Tại tổn thất đại lượng nhân mã tình huống dưới, vậy mà may mắn xông ra đến. Trường hợp đang chuẩn bị xuất quân trốn về bản trại, lại bị người ngăn cản, yêu cầu ngân phiếu, cồn vợ ở, lạc tử, yêu cầu bình luận, yêu cầu kim phiếu. S. Độc. Tam O. E88861-14. Độc. 8. M độc. 8 nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu trồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xến sầm. Chương 169, trường hợp đầu hàng. 169 trường hợp đầu hàng. Trường hợp cướp trại thất bại, dẫn dắt 2-3 ngàn tàn quân bại tướng may mắn chạy ra, đang chuẩn bị trốn về bản trại, đã thấy phía trước có một người đối diện đi tới. Kia cá nhân người mặc màu trắng áo choàng, trên đầu vậy mang theo màu trắng mũ trùng đầu, đem trọn khuôn mặt che đậy, nhìn có chút thần bí. Trường hợp thấy thế lập tức cảnh giác lên, giơ lên trường thương liền chuẩn bị chém giết. Lại nghe người thần bí kia đột nhiên mở miệng nói: "Trương tướng quân, là ta." Trương Hợp nghe vậy giật nảy cả mình, bởi vì từ thanh âm bên trên Trương Hợp có thể đánh giá ra, người này là Viên Thiệu mưu sĩ Hứa Du. Trương Hợp cùng Hứa Du quan hệ so Trương Hợp cùng Quách Đồ quan hệ phải tốt hơn nhiều, nhưng hai người trong âm thầm vậy không có quá nhiều giao tình, chỉ là không biết tại cái này đặc thù tuyết lớn chi dạng, Hứa Du đêm khuya tới gặp hắn có gì mục đích. Trương Hợp vội vàng xuống ngựa đối Hứa Du thi lễ nói: "Hứa tiên sinh, nếu như có chuyện lời nói, chúng ta về trại bàn lại đi." Truy binh rất nhanh liền tới. Hứa Du nghe vậy cười lạnh một tiếng: "Về trại? Nếu như ngươi sau khi trở về, hẳn phải chết không nghi ngờ." Trường Hợp nghe vậy thất kinh nói: "Hứa tiên sinh, chỉ giáo cho." Hứa Du nói ra: "Ngươi cấp trại thất bại tin tức đã vừa mới truyền về đến. Quách Đồ đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người ngươi. Viên Thiệu cảm thấy lần này binh bại cũng cần có dê thế tội, cho nên bọn họ chọn chúng ngươi làm dê thế tội. Nếu như ngươi về đến lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ." Trường Hợp biết rõ Quách Đồ là đang hại hắn, muốn báo thủ Trường Hợp trước đó bất kính. Trường Hợp nghĩ là, ta hiện tại binh bại sau khi trở về, khẳng định lại nhận trừng phạt, nói không chừng còn biết mất trước tôi tước. Nếu như vậy lời nói, ngươi Quách Đồ mục đích liền đạt tới, tức giận vậy ra, chúng ta như vậy bình an vô sự. Nhưng Trương Hợp tuyệt đối không ngờ rằng, Quách Đồ mục đích vậy mà không phải để hắn mất trước tôi tước, để hắn xấu mặt, mà là muốn hắn Trương Hợp bệnh. Cái này Trương Hợp thế nhưng là tuyệt đối không thể đáp ứng. Trương Hợp lúc này giơ lên trường thương, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không nghĩ tới cái này Quách Đồ vậy mà như thế ác độc, ta nhất định phải tiến trại đi giết hắn không thể." Hứa Du thấy thế khuyên nhủ: "Trương tướng quân, không thể tùy hứng. Quách Đồ hiện tại đang bị Viên Thiệu coi trọng, ngươi làm sao có thể giết đến hắn?" Trường Hợp nghe vậy nhất thời tỉnh táo lại, đối Hứa Du thi lễ nói: "Trương mỗ hiện tại người đang ở hiểm cảnh, còn Hứa tiên sinh cứu ta." Hứa Du nói ra: "Viên Thiệu đã không phải là năm đó cái kia Viên Thiệu, hiện tại Viên Thiệu lệch nghe thiên tín, chỉ chịu nghe kỹ lời nói, không chịu nghe nói thật. Dạng này người đã không đáng chúng ta đỡ bảo đảm. Trương tướng quân thay ta hướng Trần Huyền Cơ vấn an." Hứa Du nói xong, quay thân liền đi tiến trong bóng tối. Trường Hợp nghe vậy không khỏi giật nảy cả mình. Phải biết, Hứa Du thế nhưng là Viên Thiệu đoàn chí giả thành viên, rất được Viên Thiệu tín nhiệm. Không nghĩ tới hôm nay, Hứa Du lại sẽ nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói đến. Trường hợp làm sao biết, Hứa Du tình cảnh kỳ thực cũng không tốt. Trước đó Hứa Du nhận tự thụ cùng Điền Phong áp chế, hiện tại tự thụ cùng Điền Phong đã chết, lại nhận Quách Đồ áp chế. Trước đó nhận tự thụ cùng Điền Phong áp chế, Hứa Du còn có thể chịu đựng. Dù sao hai người này mưu kế siêu qua Hứa Du, Hứa Du bị hai người này đè ở phía dưới, có chút chịu phục. Nhưng hiện tại cái này Quách Đồ, thuần túy là dựa vào vớt mông ngựa bên trên. Tuy nhiên Hứa Du vậy rất biết vớt mông ngựa, nhưng Hứa Du vẫn là có điểm mấu chốt. Không giống là Quách Đồ, đập lên mông ngựa đến căn bản không có phòng tuyến cuối cùng. Đơn giản làm cho người buồn nôn. Mặt khác Hứa Du tuy nhiên cũng coi là tiểu nhân, nhưng hắn là có bản lĩnh tiểu nhân. Nói cho cùng hắn vẫn là dựa vào bản sự ăn cơm. Mà Quách Đồ thuần túy liền là tiểu nhân, hơn nữa còn là không có bản lĩnh tiểu nhân. Dạng này người Hứa Du căn bản không nhìn chúng. Nhưng hết lần này tới lần khác dạng này người, còn dẫm tại Hứa Du trên đầu. Đây là Hứa Du lớn nhất không thể chịu được. Mặt khác, Hứa Du vẫn rất có ánh mắt. Hứa Du nhìn ra được, Viên Thiệu đã mặt trời lặn cuối chân núi, chẳng mấy chốc sẽ bị Trần Huyền Cơ đánh bại. Hứa Du xuất phát từ đủ loại cân nhắc, mới quyết định trợ giúp Trương Hợp. Một là để Trương Hợp thiếu hắn một phần ân tình, hai là thông qua Trương Hợp miệng, nói cho Trần Huyền Cơ, hắn Hứa Du là hữu tâm đầu nhập vào Trần Huyền Cơ. Vì về sau đầu hàng Trần Huyền Cơ trước làm tốt cửa hàng. Trương Hợp phát nửa ngày ngốc, thẳng đến Hứa Du thân ảnh hoàn toàn biến mất, Trương Hợp cái này mới hồi phục tinh thần lại. Thế là Trương Hợp đối sau lưng 2-3 ngàn tướng sĩ nói ra: "Các vị huynh đệ, Viên Thiệu ngu ngốc vô đạo, tin vào tiểu nhân sằng luôn, muốn đem ta giết chết. Ta là quả quyết không có khả năng lại về đến. Ta muốn đi đầu quân đại tướng quân Trần Huyền Cơ. Các ngươi có bằng lòng hay không theo ta cùng nhau trước đến?" Cái này chút binh tướng đi theo Trương Hợp nhiều năm, đối Trương Hợp cảm tình so với Viên Thiệu rất được nhiều. Bởi vậy gặp Trương Hợp nói như vậy, thế là cái này chút binh tướng cùng kêu lên nói ra: "Chúng ta nguyện ý đi theo Trương tướng quân, cùng một chỗ đến tìm nơi nương tựa Trần Huyền Cơ." Trương Hợp thấy thế đại hỉ, lập tức xuất lĩnh cái này 2-3 ngàn người, hướng phía Trần Huyền Cơ đại trại mà đến. Trần Huyền Cơ nhìn thấy Trương Hợp tìm tới chạy, một điểm ngoài ý muốn đều không có. Bởi vì Viên Thiệu thủ hạ Văn Thần Võ tướng Mâu Thuẫn đã đạt đến đỉnh điểm. Trương Hợp liền là cái này Mâu Thuẫn vật hy sinh. Nếu không có Trần Huyền Cơ xuất hiện lời nói, Trương Hợp vận mệnh cũng là như thế. Chỉ là Trương Hợp tìm nơi nương tựa đối tượng sẽ phát sinh cải biến, biến thành Tào Tháo. Trương Hợp sở dĩ có thể tại đêm nay phục kích bên trong đào thoát, Trần Huyền Cơ ở trong đó cũng là làm tay chân. Bởi vì Trần Huyền Cơ nếu như trực tiếp tù binh Trương Hợp lời nói, Trương Hợp cũng sẽ quy thuận, nhưng sẽ không giống hiện tại như vậy cam tâm tình nguyện, thậm chí đối Trần Huyền Cơ thu lưu hắn, ôm một phần lòng cảm kích. Trần Huyền Cơ nhìn xem quỳ trên mặt đất Trương Hợp, rất bình tĩnh nói ra: "Trương Hợp có thể khí ám đồng minh, ta tâm rất an ủi. Ta sẽ khởi bẩm thiên tử, phong ngươi làm triều nghĩa tướng quân, ban thưởng tước vị Vũ Dương đình hầu." Trương Hợp nghe vậy lại hỉ, xem ra ôm bắp đùi liền muốn nhặt thua ông. Chính mình vừa tới đầu nhập vào Trần Huyền Cơ, liền được phong làm triều nghĩa tướng quân, hơn nữa còn ban thưởng một cái hầu tước. Muốn biết sớm như vậy lời nói, ta hẳn là sớm chút tìm tới chạy Trần Huyền Cơ. Trường hợp trước đó tập kích doanh trại địch mang đến 10.000 người, trừ bị giết chết hơn 2.000 người, còn lại người đều đầu hàng. Trần Huyền Cơ để trường hợp tiếp tục dẫn dắt chi quân đội này, ước chừng có gần 8.000 người. Viên Thiệu biết được trường hợp tập kích doanh trại địch thất bại, lại đầu hàng Trần Huyền Cơ, lúc này giận tím mặt, trực tiếp đem trường hợp vợ con láo tiểu hơn 100 người toàn bộ giết chết. Nguyên bản trường hợp đầu nhập vào Trần Huyền Cơ, chỉ là bị tình thế ép buộc, hắn cùng Viên Thiệu ở giữa cũng không có trực tiếp cừu hận. Cái này được không? Viên Thiệu giết trường hợp vợ con láo tiểu, trực tiếp cùng trường hợp kết thành tử thủ. Trường hợp tất muốn giết Viên Thiệu cho thông khoái. Viên Thiệu giết Trương Hợp vợ con láo tiểu, trong lòng cũng có chút ấm ức, thế là lần nữa triệu tập văn võ thương nghị đại sự. Viên Thiệu nói ra: "Các vị, bây giờ cục thế các ngươi vậy nhìn thấy, các ngươi có chủ ý gì tốt, cứ việc nói ra." Dù cho đến đây lúc, Viên Thiệu thủ hạ kỳ thật vẫn là có người tài ba, cũng tỉ như Hứa Du, Tân Bình, Thần Phối đám người. Ba người này đều là nhất lưu nhu sĩ, so với Quách Đồ cái kia thủy hòa đến, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Quách Đồ đầu tiên lên tiếng nói: "Chủ công, chúng ta có 20 vạn đại quân, mà Trần Huyền Cơ bất quá 4 vạn người. Chúng ta trực tiếp tới sư tử vô thọ, toàn quân cùng lên, liền có thể nhất cử đánh bại Trần Huyền Cơ, yêu cầu ngân phiếu, cồn vợ ở, lạc tử, yêu cầu bình luận, yêu cầu kim phiếu. S. Độc. 8 O. E 88.861-15. Độc. 8. M độc. 8 nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngờ giống, không bốc đồng, âm nhu trọng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sầm. Chương 170, không có lương thực, đoạt địch nhân. 170 không có lương thực, đoạt địch nhân. Quách Đồ nghiêm chỉnh thành Viên Thiệu thủ hạ đệ nhất nhu sĩ, gặp Viên Thiệu hỏi thăm, Quách Đồ đệ nhất đứng ra phát biểu đề nghị Viên Thiệu sư tử vô thọ, trực tiếp đem 20 vạn đại quân để lên đến đệ sập Trần Huyền Cơ 40.000 đại quân. Viên Thiệu cảm thấy Quách Đồ lời nói là có đạo lý, dù sao Trần Huyền Cơ cái người này mưu trí sâu xa, ngươi sử dụng các loại mưu kế lời nói, căn bản không phải Trần Huyền Cơ đối thủ, còn không bằng ỷ vào người một nhà nhiều, trực tiếp nào tới đến đánh Trần Huyền Cơ. Hứa Du nghe vậy, lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Bây giờ Hứa Du nghiêm chỉnh đã thành Trần Huyền Cơ nằm vùng, khắp nơi cũng bắt đầu vì Trần Huyền Cơ suy tính tới đến. Hứa Du cảm thấy Trần Huyền Cơ 40.000 tinh binh, tuy nhiên lực chiến đấu cường hãn, nhưng 40.000 đối 200.000 vẫn ở vào tuyệt đối thế yếu, cho nên hắn đưa ra ý kiến phản đối. Tân Bình cùng Thẩm Phối cũng có khác biệt ý kiến, bọn họ cảm thấy nếu có thể lời nói, sử dụng mưu kế tốt nhất. Bởi vậy song phương hình thành hai phái, trong lúc nhất thời tranh chấp không dưới. Chính tại cái này lúc, chợt có người tiến vào bẩm báo. Bẩm báo chủ công, chúng ta kho lúa bị Trần Huyền Cơ phái người đánh lén. Viên Thiệu nghe vậy không khỏi giật nảy cả mình. Viên Thiệu tại Ký Châu, sắp đặt đông tây nam bắc tứ đại kho lúa, phân bố tại Ký Châu bốn phương tám hướng. Bị Trần Huyền Cơ đánh lén kho lúa, trên thực tế là tây kho lúa. Viên Thiệu xuất lĩnh 20 vạn đại quân, một đường hướng tây mà đến, người ăn ngựa cho ăn toàn bộ nhờ là tây kho lúa. Nếu như tây kho lúa bị địch quân chiếm lĩnh lời nói, vậy cái này 20 vạn đại quân liền phải cạn lương thực. Cạn lương thực siêu qua 3 ngày lời nói, cái này 20 vạn đại quân liền phải sụp đổ. Bởi vì chuyện rất quan trọng, cho nên Viên Thiệu lập tức mở miệng nói: "Văn Sửu tướng quân ở đâu? Ngươi lập tức xuất lĩnh 10.000 người, trước đi cứu viện tây kho lúa, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đi qua." Văn Sửu đáp ứng một tiếng, vừa mới chuẩn bị đi, lại bị Hứa Du gọi lại. Hứa Du gọi lại Văn Sửu, đối Viên Thiệu thi lễ nói: "Chủ công, Văn Sửu chính là chủ công dưới trướng đệ nhất đại tướng. Chúng ta sắp cùng Trần Huyền Cơ chủ lực quyết chiến, sao có thể đem đệ nhất đại tướng phái đi nơi khác đâu?" Viên Thiệu gặp Hứa Du nói có đạo lý, thế là đối một tên khác đại tướng Tiền Hổ nói ra: "Tiền tướng quân, như vậy việc này liền từ ngươi đến đi một chuyến." Tiền Hổ đáp ứng một tiếng, liền dẫn lĩnh 10.000 quân mã hướng đại kho lương đuổi đến. Tiền Hổ đuổi đi qua lúc, đại kho lương đã bị một mùi lửa cho đốt. Có mấy tên kẻ đào ngũ nhìn thấy Tiền Hổ, vội vàng đối Tiền Hổ nói ra: "Tiền tướng quân, Trần Huyền Cơ phái tới binh lính, đem tiền thuế lắp đặt xe nhỏ, hướng Long Thành phương hướng đến." Tiền Hổ nghe vậy, vội vàng dẫn dắt 10.000 quân đội, như gió lốc hướng phía trước truy đến. Rất nhanh Tiền Hổ liền nhìn thấy phía trước có một cái đội ngũ. Chi đội ngũ này vội vàng từng chiếc xe ngựa, trên xe ngựa đổ đầy lương thực. Không cần hỏi đây nhất định là Trần Huyền Cơ binh sĩ. Bọn họ đem đại kho lương thực cho đoạn, chuẩn bị trở về vận. Loại sự tình này, Tiền Hổ làm sao có thể trơ mắt nhìn xem. Thế là Tiền Hổ hét lớn một tiếng, giơ lên thiết chủ y, xuất lĩnh 10.000 quân binh liền hướng phía trước giết đến. Vừa mới chạy đến phụ cận, Tiền Hổ liền nghe được rít lên một tiếng: "Đại tướng Hứa Trừ ở đây, địch tướng chớ có cản rỡ." Tiền Hổ vừa nhấc mắt, liền gặp một gã đại hán cầm trong tay đại đao, phóng ngựa hướng hắn đánh tới. Người này chính là Trần Huyền Cơ thủ hạ đại tướng Hứa Trừ. Nguyên lai Trần Huyền Cơ trong tay lương thảo vậy không đủ. Trần Huyền Cơ thông qua ám vong nghe ngóng đến, tại Nghiệp Thành phía tây có một cái đại kho lương, bên trong chứa đựng có hơn 1 triệu thạch lương thực. Là Viên Thiệu 20 vạn đại quân lương thảo cung ứng. Thế là Trần Huyền Cơ liền phái Hứa Trừ xuất lĩnh 10.000 người, lặng lẽ mị mị quấn qua Viên Thiệu 20 vạn đại quân, lao thẳng tới đại kho lương. Bởi vì Hứa Trừ xuất hiện thực tại quá đột ngột, đại kho lương thủ quân căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Hứa Trừ cho cướp chiếm. 1 triệu thạch lương thực Hứa Trừ là không trở đi, hắn đem sở hữu xe ngựa cùng xe đẩy tay đều dùng tới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dọn đi 10.000 thạch lương thực. Bất quá 10.000 thạch lương thực, vậy đầy đủ Trần Huyền Cơ 40.000 đại quân ăn một đoạn thời gian. Còn lại lương thực, tự nhiên không có khả năng cho Viên Thiệu giữ lại, nếu không liền là tư địch. Bởi vậy Hứa Trừ trước khi đi để một thanh đại hỏa, đem chọn đại kho lương cũng đốt thành cho bụi. Tiền Hổ cũng không biết rằng Hứa Trừ lợi hại, gặp Hứa Trừ vung đao hướng hắn đánh tới, Tiền Hổ vậy hét lớn một tiếng, huy động thiết chủ ý hướng phía Hứa Trừ trùng đến. Hai người giao chiến bất quá ba hiệp, Hứa Trừ một đao chạm Tiền Hổ ở dưới ngựa. Gặp chủ tướng bị chạm, Tiền Hổ mang đến 10.000 người quân tâm đại loạn, bị Hứa Trừ mang binh một trận trùng sát chạy từ phía. Hứa Trừ gặp giết tán địch binh, cũng không dám trì hoãn, tiếp tục thúc giục vận lương đội tranh thủ thời gian tiến lên. Tiền Hổ thủ hạ kẻ đào ngũ, rất nhanh liền đem tin tức xấu mang cho Viên Thiệu. Viên Thiệu nghe xong nhất thời quá sợ hãi. Tiền Hổ bị chạm, đối Viên Thiệu tới nói cũng không có gì. Nhưng đại kho lương bị đốt, đối Viên Thiệu tới nói lại là đả kích chí mạng. Dù sao người mỗi ngày trôi qua là muốn ăn cơm. Đại kho lương bị đốt, cái này 200.000 người tiếp xuống khó nói uống gió tây bắc sao? Quách Đổ thấy thế nói ra: "Chủ công, đại kho lương đã được tiêu hủy. Trước mắt chúng ta trong quân lương thực, nhiều lắm là còn có thể ăn 3 ngày. Cho nên chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất phá tan Trần Huyền Cơ." Trước đó Quách Đồ đưa ra ý kiến này lúc, còn có rất nhiều người phản đối. Nhưng hiện tại, lại không có một cái người đưa ra ý kiến phản đối. Bởi vì kho lúa bị đốt về sau, bọn họ chỉ có cái này một lựa chọn. Viên Thiệu nghe vậy gật đầu nói: "Xem ra chúng ta hiện tại chỉ có cái này một lựa chọn." Viên Thiệu quyết định về sau, lập tức phái Văn Sửu làm tiên phong, xuất lĩnh 10.000 người trùng kích Trần Huyền Cơ đại trại. Văn Sửu nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức xuất quân hướng Trần Huyền Cơ đại trại chủ đến. Thế nhưng Trần Huyền Cơ đại trại bên trong, căn bản không có người nên chiến. Văn Sửu một khi tới gần, chính là mưa tên như là châu chấu đồng dạng phong tới. Văn Sửu một năm tiến công mấy lần, đều là dạng này tình hình. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn, Văn Sửu đành phải thu binh về doanh. Sáng sớm hôm sau, Văn Sửu lần nữa xuất quân trùng kích Trần Huyền Cơ đại trại. Chờ chạy đến phụ cận, cũng không có phát hiện có tiễn bắn ra. Văn Sửu phái mấy cái gan lớn binh lính tiến vào điều tra, lúc này mới phát hiện Trần Huyền Cơ đại trại đã khoảng không. Văn Sửu lập tức phái người đem việc này thông tri Viên Thiệu. Viên Thiệu mưu thần thẩm phối biết được việc này, lúc này đối Viên Thiệu nói ra: "Chủ công, chúng ta hiện đang đuổi gấp xuất quân rút lui còn kịp. Nếu không chờ triệt để không có lương về sau, liền sẽ quân tâm sụp đổ." Thẩm phối người này hay là rất có kiến thức. Hắn biết rõ Trần Huyền Cơ khẳng định lui về Long Thành đến. Hiện tại Viên Thiệu không có lương thực, chỉ có tốc chiến tốc thắng. Mà Trần Huyền Cơ lệnh không cho Viên Thiệu cơ hội này. Trần Huyền Cơ hiện tại có lương thực, ngược lại càng thích hợp đánh đánh lâu dài. Cho nên Trần Huyền Cơ đem quân đội rút về Long Thành, ngồi chờ Viên Thiệu quân đội triệt để không có lương về sau, quân tâm sụp đổ. Sau đó Trần Huyền Cơ cái này mới ra đến, cho Viên Thiệu quân đội lấy cuối cùng nhất kích chí mệnh. Nghe được thẩm phối ý kiến, Viên Thiệu có chút do dự. Dù sao Viên Thiệu xuất 20 vạn đại quân đến đây, không có lấy được nửa điểm công lao liền lui về đến, đây không phải để cho người ta chế nhạo sao? Quách Đổ thấy thế đứng lên nói ra: "Chủ công, nếu như chúng ta rút đi lời nói, như vậy Nghiệp Thành sẽ không còn thuộc về chủ công sở hữu, yêu cầu ngân phiếu." Cồn vợ ở, Lạc Tử, yêu cầu bình luận, yêu cầu kim phiếu. S. Độc. 8 O. E 88.861-16. Độc. 8. M độc. 8 nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 171, gian thần đương đạo. 171 gian thần đương đạo. Thẩm Phối đề nghị Viên Thiệu lập tức xuất quân rút lui, mà Quách Đồ lại đưa ra ý kiến phản đối. Quách Đồ đối Viên Thiệu nói ra: "Chủ công, chúng ta không thể lui. Chúng ta phía sau liền là Nghiệp Thành. Nếu như chúng ta lui lại lời nói, như vậy Nghiệp Thành liền không còn là chủ công." Nghe được Quách Đồ lời nói, Viên Thiệu không khỏi toàn thân run lên đúng nha. Nếu như lui lời nói hướng nơi nào lui? Nghiệp Thành cách nơi này chỉ bất quá vài trăm dặm. Trung gian vùng đất bằng phẳng vô hiểm khả thủ. Nếu như mình lui lại lời nói, thì tương đương với đem Nghiệp Thành chắp tay tặng cho Trần Huyền Cơ. Nghiệp Thành thế nhưng là Ký Châu thủ đô. Nếu như mất đến Nghiệp Thành, chẳng khác nào Viên Thiệu tại Ký Châu thống trị, trên cơ bản sụp đổ, đây là Viên Thiệu chỗ không thể thừa nhận. Thế là Viên Thiệu đối Quách Đồ nói ra: "Quách tiên sinh, ngươi ý là tấn công Long Thành? Chỉ là như trong 1-2 ngày cầm không dưới Long Thành, vậy chúng ta liền đem mặt đến nghèo rất mỏng tơi mạo hiểm." Quách Đồ nói ra 20 vạn đại quân đánh một cái Long Thành, không khó lắm. Bất quá có thể hay không tại trong 1-2 ngày cầm xuống Long Thành, cái này ta vậy không dám hứa chắc. Viên Thiệu nghe vậy nhất thời thần sắc cảm đạm xuống. Quách Đồ thấy thế tiếp tục nói: "Có thể tại bốn phía quận huyện thúc lương, cái này chút lương thực dùng tới, hẳn là có thể cam đoan 20 vạn đại quân lại ăn mấy ngày. Ta cũng không tin, thời gian dài như vậy không thể cầm xuống Long Thành." Viên Thiệu nghe vậy mừng lớn nói: "Quách tiên sinh nói có lý." Bây giờ Tân Bình cũng nhịn không được nữa, mở miệng nói ra: "Chủ công, không cần so đo nhất thành một chỗ được mất. Cho dù là Nghiệp Thành ném, chúng ta còn có thể lại đoạt lại. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian xuất quân rút lui đi." Kỳ thực Thẩm Phối cùng Tân Bình quan hệ cũng không tốt, hai người tới một mức độ nào đó vẫn là chính địch. Vậy mà có một câu gọi là anh hùng mới có thể nhân ra nhau. Cả hai cái nhất lưu nhu sĩ, không hẹn mà cùng ý thức được, rút lui mới là thượng sách. Nếu như cường công Long Thành lời nói, ở giữa Trần Huyền Cơ quỷ kế, kết quả là tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Quách Đồ nghe vậy lập tức gian dạy Tân Bình nói: "Như ngươi loại này người liền nên giết. Ngươi chỉ biết là quân sự, không biết chính trị. Ở trên quân sự có thể vứt bỏ Nghiệp Thành, nhưng nếu như tại trong chính trị vứt bỏ Nghiệp Thành, như vậy cả Ký Châu liền không lại đem về chủ công sở hữu." Quách Đồ cái này chủ mũ, đáp Tân Bình cũng không dám lại nói chuyện. Viên Thiệu thấy thế mở miệng nói: "Quách tiên sinh nói cực kỳ." Liền theo Quách tiên sinh nói tới xử lý, một mặt phái người đến chung quanh quận huyện đi lấy lương, một mặt tiến về Long Thành, bắt đầu công thành. Viên Thiệu nửa điểm cũng không dám trì hoãn, lập tức tự mình dẫn đại quân tiến về Long Thành, 200.000 người phần phật một cái, liền đem Long Thành cho bao vây lại. Tiếp xuống Viên Thiệu liền xuống tử mệnh lệnh, không tiếc hết thảy thương vong đại giới, lấy tốc độ nhanh nhất đánh hạ Long Thành. Viên Thiệu cũng biết, Long Thành là cứ điểm quân sự, không tốt đánh. Nếu như nhất định phải đánh Long Thành lời nói, đường tắt liền là cầm xuống Long Thành phía sau Long Thành Sơn. Một khi cầm xuống Long Thành Sơn, liền có thể ở trên cao nhìn xuống quan sát Long Thành. Lấy Long Thành Sơn làm ván nhảy cầm xuống Long Thành, đem sẽ làm ít công to. Viên Thiệu định ra cái này mạch suy nghĩ về sau, trước đem Long Thành cho vây quanh, sau đó phái ra 5 vạn người, lấy tự sát thức tấn công phương thức, tấn công mạnh Long Thành Sơn. Long Thành Sơn thủ vệ là Trương Hợp, cùng Trương Hợp xuất lĩnh gần 8.000 người. Trương Hợp bởi vì cả nhà bị Viên Thiệu giết chết, đối Viên Thiệu tràn ngập cừu hận. Bởi vậy đối trùng đi lên Viên Quân, lại không chút nào nương tay, lan cây lôi thạch cùng cùng tiễn thay nhau ra trận, giết Viên Quân thây ngang khắp đồng. Viên Quân như là thủy triều đồng dạng hướng trên núi trùng đến, tại vứt xuống vô số cổ thi thể về sau, lại như cùng thủy triều đồng dạng từ trên núi lui về. Vậy mà nên đón bọn họ là chấp pháp đội vô tình đại đao. Viên Thiệu trưởng tử Viên Đàm tự mình đảm nhiệm chấp pháp đội đội trưởng. Vô luận là bất luận kẻ nào, vô luận là lính quèn vẫn là đại tướng, chỉ cần dám lui lại, lập tức giết không tha. Bây giờ Viên Đàm đã hạ quyết tâm, dù là đem những người này cũng cho liều ánh sáng, vậy nhất định phải đoạt lấy Long Thành Sơn. Trường Hợp võ lực tuy nhiên tính toán không đến cao nhất, nhưng năng lực chỉ huy tuyệt đối được cho đỉnh phong. Tại Trường Hợp hợp lý chỉ huy cùng điều hành dưới, Viên quân tấn công lần lượt bị đánh lui. Viên Đàm bất đắc dĩ, đành phải thay đổi nhóm người thứ nhất, lại phái nhóm thứ hai 10.000 người liều chết hướng trên núi tấn công. Một ngày này đánh xuống, trừ tổn thất trên vạn người bên ngoài, Viên quân không cách nào xông vào nửa bước. Mắt thấy sắc trời đã tối, Viên Đàm đành phải bây giờ thu binh. Trần Huyền Cơ một mực tại bên trong tòa Long Thành chỉ huy chiến đấu. Trời sắp chạm vạng tối lúc, Trần Huyền Cơ tiếp vào ám vong truyền đến tình báo, nói Viên Thiệu phái người tại bốn phía quận huyện khẩn cấp triệu tập lương thực. Trần Huyền Cơ xem tình báo này về sau, trầm ngâm một cái, sau đó gọi tới Đại Đao Quan Thắng, phân phó Đại Đao Quan Thắng nói: "Ngươi dẫn dắt 1.000 khinh kỵ thừa dịp lúc ban đêm ra khỏi thành, sau đó tại Long Thành bên ngoài tới lui đụng phải Viên Thiệu từ nơi khác vận đến lương thực, ngươi liền đem cái kia chút lương thực toàn bộ tiêu hủy, không cho chung quanh quận huyện, đem một hạt lương thực đưa đến Viên Thiệu nơi này." Quan Thắng đáp ứng một tiếng liền đến chuẩn bị đêm đó vào lúc canh ba, Quan Thắng dẫn dắt 1.000 người lặng lẽ ra Long Thành, thẳng đến Long Thành bên ngoài mà đến. Viên Thiệu bên kia cũng không có nhàn rỗi, vậy mà tổ chức 1.000 người đội cảm tử, muốn thừa dịp lúc ban đêm sờ lên Long Thành Sơn. Cái này chút đội cảm tử vừa mới đến giữa sườn núi, liền bị Trương Hợp thám báo phát hiện ra, cái này chút thám báo lập tức hô to gõ lên chiêng đồng đến. Trương Hợp quân đội toàn bộ là cùng áo mà ngủ, nghe được còi báo động, trực tiếp từ dưới đất nhảy lên một cái, cầm vũ khí lên liền trùng đi qua. Song phương trong đêm tối, triển khai một trận thảm thiết chém giết. Tuy nhiên Trương Hợp quân đội đụng phải không nhỏ tổn thất, nhưng lại đánh lui Viên quân lần này thừa dịp lúc ban đêm đánh lén. Ngày thứ hai, Viên Thiệu lần nữa triệu tập văn thần võ tướng khai hội, đám người chính đang thương thảo tình hình chiến đấu, đã thấy một người gấp hoang mang rối loạn đi lên bẩm báo nói: "Bẩm báo chủ công, bốn phía quận huyện dựa theo chủ công mệnh lệnh, áp giải lương thảo đến đây." Lại ở nửa đường bên trên, bị một cái mặt đỏ râu dài đại hán cho đốt. Viên Thiệu nghe vậy quá sợ hãi, bởi vì trong quân còn thừa lương thảo, chỉ miễn cưỡng đủ ăn một ngày. Viên Thiệu hiện tại duy nhất hy vọng, liền là từ chung quanh quận huyện khẩn cấp điều phối lương thực tới. Nhưng Viên Thiệu tuyệt đối không ngờ rằng, từ chung quanh quận huyện điều phối lương thực, lại bị người nửa đường cho một mùi lửa đốt. Đây không phải muốn mạng sao? Viên Thiệu tức giận đến đem trước mặt cái bàn cũng lật tung, sau đó trong phòng đi tới đi đến. Quách Đồ thấy thế nói ra: "Chủ công, chúng ta cần phái hộ lương đội, lấy cam đoan chung quanh quận huyện lương thực có thể an toàn đưa đạt nơi này." Viên Thiệu xem Quách Đồ một chút, nghĩ thầm: "Ta đều là bởi vì nghe ngươi lời nói mới rơi đến nước này." Bây giờ Viên Thiệu thậm chí có chút hối hận, sớm biết như thế nên nghe Tân Bình trực tiếp xuất lĩnh 20 vạn đại quân rút lui, cho dù là Nghiệp Thành ném vậy sẽ không tiếc, dù sao chỉ cần cái này 200.000 tinh nhuệ vẫn còn, về sau muốn đoạt lại Nghiệp Thành vậy không phải là không được, nhưng bây giờ muốn lại rút lui hiển nhiên đã tới không nổi. Hiện tại chỉ còn một con đường, phái người đem chung quanh quận huyện lương thảo hộ tống tới, sau đó liều chết đánh hạ Long Thành, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Yêu cầu ngân phiếu, cồn vợ ở lạc tử, yêu cầu bình luận, yêu cầu kim phiếu s độc 8 o e 88.861-17 độc 8 m độc 8 nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chết, tình cảm rất đời thường, không quá xiên sầm. Chương 172, tiểu nhân trung quy là tiểu nhân. 172 tiểu nhân trung quy là tiểu nhân. Viên Thiệu trước mắt cũng không có khác lựa chọn, trong quân còn thừa lương thực chỉ đủ ăn một ngày, lương thực nhất định phải tiết kiệm ăn. Thế là Viên Thiệu hạ lệnh, đem hôm nay cơm canh từ cơm khô cải thành bát cháo. Lời như vậy, một ngày lương thực liền có thể miễn cưỡng ăn hai ngày. Cùng ngày cùng lúc Viên Thiệu hạ lệnh, phái ra 3 vạn người hộ lương đội, lấy tốc độ nhanh nhất hộ tống chung quanh quận huyện lương thực tới. Tiếp xuống Viên Thiệu lại truyền đạt thứ 3 mệnh lệnh, toàn quân cùng lúc công thành, không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống Long Thành. Người nào nếu như có thể đệ nhất tấn công vào Long Thành, Viên Thiệu liền đem nữ nhi gả cho hắn, tịnh phong hắn vì Nghiệp Thành thái thú. Cái này khen thưởng kỳ thật vẫn là rất lợi hại. Không chỉ có thể đạt được thái thú chức vị, đồng thời còn có thể cưới Viên Thiệu nữ nhi, có thể nói từ đó về sau liền lên như diều gặp gió. Làm mệnh lệnh này truyền đạt về sau, rất nhiều binh tướng cũng nóng lòng muốn thử. Viên Thiệu thấy mình khích lệ có tác dụng, trong lòng hết sức hài lòng. Thế là Viên Thiệu ra lệnh một tiếng, Viên Thiệu đại quân tựa như cùng thủy triều, từ 4 phương 8 hướng xông tới, bắt đầu tấn công mạnh Long Thành. Long Thành Sơn bên kia cũng không có nhàn rỗi, tại Viên Đàm chỉ huy dưới, mấy vạn binh tướng vậy bắt đầu hướng trên núi công kích, đây cũng là Viên quân từ trước tới nay mạnh liệt nhất công thành đi. Chỉ gặp Viên quân đầy khắp núi đồi mà đến, bọn họ khiêng thang mây vọt mạnh đến dưới tường thành, sau đó đem thang mây hướng trên tường thành một khung, liền leo lên lấy thang mây hướng lên trên công kích. Trần Huyền Cơ đã sớm chuẩn bị, đêm qua thời điểm, hắn liền để cho người ta không ngừng đem nước lạnh tưới tại đầu tường. Lúc này tuyết lớn mặc dù đã ngừng, nhưng nhiệt độ không khí y nguyên rất thấp, chừng âm 10 mấy độ. Bởi vậy dội lên đến nước, rất nhanh liền đông thành băng. Cái này dùng thành tường biến thành băng tường, trở nên hoạt bất lưu thu. Viên quân tại lăn cây lôi thạch cùng vũ tiễn đả kích xuống, dù cho có số ít may mắn bỏ lên, nhưng đụng tới hoạt bất lưu thu băng tường, cũng căn bản bỏ không lên đến. Bởi vậy Viên quân tấn công cho tới trưa, trừ vứt xuống hơn vạn bộ thi thể bên ngoài, không có thu hoạch được chỗ tốt gì. Viên Thiệu thấy thế, thay đổi một nhóm khác người tiếp tục công thành, những người khác bắt đầu ăn cơm. Vậy mà làm cái này chút bụng đói kêu vang binh lính, cầm bát đi qua lúc, phát hiện mỗi người chỉ có một bát bát cháo. Như loại này mãnh liệt công thành, không chỉ có lúc nào cũng có thể sẽ người chết, với lại thể lực tiêu hao cũng rất lớn. Cũng không nói ăn thịt bổ sung thể lực, chí ít mỗi người cần ăn mấy cái đại hoàng cơm khô, có thể nhét đầy cái bao tử. Nhưng hiện tại mỗi người chỉ cấp một bát bát cháo ăn, ăn cũng ăn không đủ no. Nơi nào còn có khí lực đánh trận? Viên quân binh lính lúc này liền là một trận tiếng oán than dậy đất. Trần Huyền Cơ xếp vào tại Viên quân trung gian điều viên, thừa cơ bắt đầu bốn phía giải lời đồn đại. Nói Viên Thiệu đại kho lương đã bị tiêu hủy, từ chung quanh quận huyện hướng điều đến lương thực cũng bị người chặn đứng không qua được. Hiện trong quân đội lương thực chỉ đủ ăn một ngày, cho nên mới cải thành cật hy phạm. Dạng này có thể nhiều chi chống đỡ một ngày. Kỳ thực dạng này tin tức ngầm sớm đã có, chỉ bất quá đại đa số tướng sĩ đều là bán tin bán nghi. Bây giờ thấy cái này bắt cháo, đại gia xem như triệt để tin tưởng. Tại cái này là thế, đại đa số người tham gia quân ngũ chính là vì lăn lộn miếng cơm no ăn. Hiện tại liền cơm no cũng không kịp ăn, còn làm cái gì binh? Đến tận đây Viên Thiệu thủ hạ binh tướng bắt đầu quân tâm dao động, binh lính bắt đầu đại lượng đảo vong. Làm Viên Thiệu lần nữa hạ lệnh tiến công Long Thành lúc, thậm chí có một nhánh quân đội phát sinh bất ngờ làm phản. Chi quân đội này tại hạ cấp quân quan dẫn đầu dưới, giết chết chủ tướng, đồng thời hướng Viên Thiệu trung quân đại trại phát động công kích. Trần Huyền Cơ vẫn đứng tại đầu tường quan sát tình thế, khi thấy Viên Thiệu quân đội lên nội chiến, biết rõ đây là đánh bại Viên Thiệu thời cơ tốt. Thế là Trần Huyền Cơ quyết định thật nhanh hạ lệnh, chứ lưu lại một nhánh quân đội trấn thủ Long Thành bên ngoài, còn lại quân đội lập tức theo Trần Huyền Cơ giết ra đến. Trần Huyền Cơ truyền đạt xong mệnh lệnh về sau, lập tức vung vẩy Thiên Long phá thành kích, đệ nhất xông ra thành môn. Trần Huyền Cơ cưỡi tuyết điệu nhất điểm hồng, như là thiểm điện đồng dạng xông ra đến. Trong tay hắn Thiên Long phá thành kích, đụng tới Viên Thiệu binh tướng, liền như là chém dưa thái rau, nơi ta đi đến đều là đoạn thể tàn chi. Viên Thiệu chính tại trấn áp bất ngờ làm phản binh sĩ, không nghĩ tới Trần Huyền Cơ liền xuất quân lao ra. Thế là Viên Thiệu vội vàng hạ lệnh, để Văn Sửu xuất một nhánh quân đội đến ngăn trở Trần Huyền Cơ. Văn Sửu tiếp vào Viên Thiệu mệnh lệnh, lập tức cơ đại đao hướng phía Trần Huyền Cơ vọt tới. Văn Sửu cơ đại đao gào thét nói: "Ngươi chính là Trần Huyền Cơ sao? Đến, 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 chúng ta đại chiến 800 hiệp." Để Văn Sửu ra nhìn xem, ngươi có tư cách gì được xưng thiên hạ đệ nhất võ tướng? Văn Sửu một bên gào thét lấy, một bên vung đao hướng Trần Huyền Cơ bổ tới. Trần Huyền Cơ thấy thế, cầm trong tay Thiên Long phá thành kích hướng lên chặn lại. Chỉ nghe cạch một tiếng, Văn Sửu đại đao trong tay chém thẳng tại Thiên Long phá thành kích bên trên. Sau đó liền nghe ôm mà một tiếng, Văn Sửu đại đao trong tay trực tiếp bị mẹ bay ra đến. Văn Sửu chính mình cũng bị chấn động đến hổ khẩu đổ máu, kém chút từ trên ngựa ngã sắp xuống dưới đến. Văn Sửu vậy không nghĩ tới, chính mình đường đường Hà Bắc đệ nhất danh tướng, thậm chí ngay cả Trần Huyền Cơ một chiêu cũng đỡ không nổi. Cái này mẹ nó đơn giản quá bất hợp lý. Văn Sửu chấn kinh sau khi, thúc ngựa liền muốn đào tẩu. Bất quá Trần Huyền Cơ đâu chịu cho hắn cơ hội này. Trong tay Thiên Long Phá Thành kích vung lên, trực tiếp đem Văn Sửu chém thành hai nửa, đang chuẩn bị chém giết tới Viên Thiệu binh tướng, mắt thấy Văn Sửu bị Trần Huyền Cơ nhất chiều miểu sát, một cái bị kinh ngạc nghẹn ngào la hoàng lên. Phải biết Văn Sửu thế nhưng là Hà Bắc đệ nhất danh tướng, trong lòng bọn họ là chiến thần đồng dạng tồn tại. Nhưng bọn hắn trong suy nghĩ chiến thần, liền Trần Huyền Cơ một chiêu cũng đỡ không nổi. Đối với Viên binh Viên tướng chỗ tạo thành tâm lý trùng kích, đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cái này chút chuẩn bị vây giết Trần Huyền Cơ Viên binh Viên tướng, đầy mắt hoảng sợ quát to một tiếng, bắt đầu chạy từ phía. Viên Thiệu mắt thấy một màn này, biết rõ đại thế đã đến, thật sự nếu không đi lời nói, chắc chắn sẽ bị Trần Huyền Cơ bắt giết. Thế là Viên Thiệu tại 30.000 thân binh hộ vệ dưới, một đường phóng ngựa phi nước đại trốn hướng Nghiệp Thành. Chủ soái đều đã chạy trốn, còn lại người còn đánh cái gì kinh mà? Thế là mấy chục ngàn viên binh viên tướng trực tiếp vứt xuống đao thương, hướng Trần Huyền Cơ quân đội xin hàng. 4 vạn người đánh bại 200.000 người, đồng thời còn tù binh gần 150.000 người. Đây cũng là một trận lấy yếu thắng mạnh kinh điển chi chiến, sử xưng Long Thành đại thắng. Viên Thiệu tại 30.000 thân binh hộ vệ dưới, một đường phi nước đại trốn hướng Nghiệp Thành. Viên Thiệu một bên chạy trốn, một bên trừng mắt bên cạnh Quách Đồ, hùng dữ nói ra: "Đều là ngươi hại. Nếu như ta nghe từ Tân Bình cùng Thẩm Phối đề nghị, cũng không trở thành rơi xuống loại tình trạng này." Quách Đồ nghe Viên Thiệu nói như vậy, chỉ cảm thấy cúc hoa siết chặt, thấy lạnh cả người từ đáy lòng bốc lên. Quách Đồ cảm thấy, Viên Thiệu chỉ sợ là muốn giết hắn, bắt hắn làm chiến bại dê thế tội. Quách Đồ còn không muốn chết. Nếu như không muốn chết lời nói, như vậy chết người chỉ có thể là Viên Thiệu. Thế nhưng, như thế nào mới có thể để cho Viên Thiệu chết thần không biết quỷ không hay đâu? Quách Đồ một bên phóng ngựa phi nước đại, một bên suy nghĩ biện pháp. Đột nhiên Quách Đồ nhãn tình sáng lên. Có biện pháp có thể giết chết Viên Thiệu, yêu cầu ngân phiếu, cồn vợ ở, lạc tử, yêu cầu bình luận, yêu cầu kim phiếu. S. Độc. 8 O. E88861-18. Độc. 8. M độc. 8 nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu trồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xuyên sầm. Chương 173, Quách Đồ ám sát Viên Thiệu. 173 Quách Đồ ám sát Viên Thiệu. Quách Đồ 2 năm này theo địa vị đề bạn, vậy lung lạc không ít nhân tài, trong đó có tử sĩ. Nếu như dùng cái này chút tử sĩ thừa dịp đâm loạn giết Viên Thiệu, cũng chưa chắc không thể. Quách Đồ nghĩ tới đây, cố ý thả chậm mã tốc rơi xuống đằng sau. Sau đó Quách Đồ giả ý hướng hắn thân tín muốn nước uống, chờ thân tín cầm nước tới về sau, Quách Đồ hạ giọng, đem chính mình kế hoạch kết thân tín nói. Thân tín gật gật đầu, liền lập tức làm theo đến. Thời gian không dài, chi đội ngũ này bên trong liền có mấy người lặng lẽ rời đi. Tuy nói có không ít người nhìn thấy, nhưng vậy không ai để ý, dù sao Viên Thiệu hiện tại binh bại như sơn đạo, trên đường đi không ngừng có binh lính chạy trốn, tất cả mọi người là mở một mắt, nhắm một mắt. Từ chi đội ngũ này bên trong lặng lẽ rời đi mấy người, chính là Quách Đồ tử sĩ. Cái này chút tử sĩ bình thường ẩn tàng tại trong quân đội, liền là phổ thông binh sĩ. Chỉ có đụng tới tình huống đặc biệt, Quách Đồ mới có thể điều động bọn họ. Những người này cùng Quách Đồ quan hệ, nhưng thật ra là rất bí mật, không ai biết rõ bọn họ nhưng thật ra là Quách Đồ người. Những người này rời đi đại bộ đội về sau, liền ở trên đường nhỏ phóng ngựa phi nước đại đại bộ đội hành quân tốc độ, lại nhanh cũng là hưu hạt độ. Cùng cái này mấy cái cá nhân tốc độ là không cách nào so sánh được. Bởi vậy cái kia mấy cái tử sĩ ở trên đường nhỏ phóng ngựa phi nước đại, chạy đến đại bộ đội phía trước, sau đó tại núi đá sau mai phục. Cái này mấy tên tử sĩ toàn bộ phân phối tốt nhất cung tiễn, đồng thời tại cung tiễn bên trên cho rắn ăn độc, dạng này có thể cam đoan nhất kích mất mạng. Cái này chút tử sĩ chuẩn bị sẵn sàng về sau, liền mai phục tại núi đá sau lặng lặng chờ. Sau một lát, Viên Thiệu tiền quân từ nơi này thông qua. Chờ tiền quân sau khi thông qua, Viên Thiệu tại một đám vệ sĩ chen trúc dưới vậy xuất hiện. Tại Viên Thiệu sau lưng liền là cái kia chút mưu sĩ cùng đại tướng. Cái kia chút tử sĩ nhìn thấy Viên Thiệu xuất hiện, lúc này dương cung cài tên nhắm chuẩn Viên Thiệu. Một giây sau chỉ nghe siêu 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 vài tiếng, mấy cái chi mang độc vũ tiễn cùng lúc hướng Viên Thiệu bắn đến. Viên Thiệu sau lưng cái kia có chút lớn tướng, đều là nhãn quan bốn đường, hai nghe khắp nơi, nghe được dây cung tiếng vang, liền biết có tiễn phóng tới. Thế là cái này có chút lớn đem nhào nhào kêu lên. Không tốt, có thích khách. Tranh thủ thời gian bảo hộ chủ công. Viên Thiệu bên cạnh vệ sĩ vội vàng rút đao nơi tay, có ít người thậm chí thả người thay Viên Thiệu ngăn đỡ mũi tên. Vậy mà tại trong một mảnh hỗn loạn, vẫn là có một mũi tên bắn trúng Viên Thiệu bên mặt. Viên Thiệu lúc này một tiếng hét thảm ngã xuống lập tức. Một tiễn này cũng không phải là vết thương chí mạng, nhiều lắm là chỉ là để Viên Thiệu mặt mày hốc hác. Vậy mà mũi tên này trên đầu tên lại cho ăn có kịch độc. Viên Thiệu trúng tên về sau, sắc mặt lập tức bắt đầu biến thành đen, rất nhanh liền mất đến chi giác, lâm vào đang hôn mê. Viên Thiệu trong quân là có quân y liề, gặp Viên Thiệu trúng tên, lúc này liền có mấy cái quân y chạy tới. Cái này chút quân y thấy một lần Viên Thiệu sắc mặt, lập tức nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Mũi tên này có kịch độc. Tại Viên Thiệu bị độc tiên bắn trúng một sát na, Quách Đồ liền phản ứng đầu tiên, lập tức đối thủ hạ mười mấy thân tín hét lớn. Tranh thủ thời gian giết chết thích khách, bảo hộ chủ công. Quách Đồ một bên gào thét, một bên xuất lĩnh mười mấy thân tín trùng đi qua. Mười mấy thân tín cùng một chô dương cùng cái tên, hướng phía cái kia mấy cái tử sĩ bắn đến. Cơ hồ là trong chốc lát, cái này mấy cái tử sĩ liền bị bắn thành con nhím, đây chính là tiêu chuẩn sát nhân diệt khẩu. Chờ sát nhân diệt khẩu sau khi hoàn thành, Quách Đồ lại giả mù sa mưa chạy về đến xem Viên Thiệu. Chỉ gặp Viên Thiệu bởi vì độc khí công tâm, mặt đã biến thành cả tím sắc, xem ra đã không sống được. Quách Đồ thấy thế mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại giả trang ra một bộ bi thống cùng lo lắng thần sắc. Bây giờ Quách Đồ liền phảng phất ảnh đế thân trên. Chỉ gặp Quách Đồ bổ nhào vào Viên Thiệu bên người, đầu tiên là lo lắng kêu gọi, sau đó mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm cái kia mấy tên quân y nói: "Các ngươi nếu là không thể đem chủ công cấp cứu tốt, ta liền đem toàn bộ các ngươi giết chết." Cái kia mấy cái quân y dọa mặt không còn chút máu, trong đó một cái lao quân y lắp bắp nói ra: "Chủ công đã độc khí công tâm, sợ chỉ sợ đã không có cứu. Lời vừa nói ra mọi người đều là quá sợ hãi. Quách Độ rút đao ra khỏi vỏ, một đao đem lão quân y lìa đầu chặt đi xuống. Tiếp lấy lại sai người đem còn lại mấy tên quân y chém giết. Sau đó Quách Độ đối Viên Thiệu trưởng Tử Viên Đàm nói ra: "Trưởng công tử, việc này nhất định phải giữ bí mật. Chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Ngự Thành, sau đó lấy chủ công di ngôn hình thức, tuyên bố trưởng công tử kế thừa ký châu mục, cũng đại lý thanh châu mục." Viên Đàm nghe vậy, biết rõ đây là Quách Độ tại chính mình, lúc này cảm kích đối Quách Độ nói ra: "Quách tiên sinh, sau khi chuyện thành công, ta tuyệt đối sẽ không quên người tốt chỗ." Quách Độ nghe vậy trong lòng cũng là mười phần đắc ý, ta giết ngươi cha, ngươi còn muốn đối ta ngỏ ý cảm ơn. Ngươi nhìn ta việc này mà làm, quả thực là tuyệt. Viên Đàm thế nhưng là biết rõ, chính mình mặc dù là Viên Thiệu trưởng tử, nhưng cũng không đạt được Viên Thiệu yêu thích. Viên Thiệu chính thức yêu thích là lão tam Viên Thượng. Thậm chí Viên Thiệu mấy lần để lộ ra, muốn lập Viên Thượng vì người kế nhiệm ý tứ. Với lại tại Nghiệp Thành, Viên Thượng người rất nhiều. Cho nên Viên Đàm nhất định phải nắm chặt thời gian, chiếm hết tiên cơ mới được. Viên Đàm ngay lập tức đem Viên Thiệu thi thể cất vào trong xe ngựa, sau đó Viên Đàm đối ngoại tuyên bố: "Viên Thiệu tao ngộ thích khách bị thương thật nặng, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là tạm thời không cách nào hành xử chức quyền. Trước mắt Viên Thiệu sở hữu quyền lợi, tạm thời có Viên Thiệu trưởng tử Viên Đàm người quản lý." Nhìn thấy Viên Thiệu gặp chuyện người có rất nhiều, nhưng chính thức biết rõ Viên Thiệu đã chết đến người, kỳ thực cũng không nhiều. Bởi vậy chuyện này ngược lại tạm thời còn có thể che lấp. Viên Đàm sau đó dựa theo Quách Đồ đề nghị, lấy Viên Thiệu binh phù ấn tín, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Nghiệp Thành. Đến Nghiệp Thành về sau, Viên Đàm cũng không tuyên bố Viên Thiệu tin chết, mà là tiếp tục giấu giếm, liền nói Viên Thiệu vẫn tại bệnh nặng trị liệu bên trong, đồng thời Viên Đàm cầm Viên Thiệu binh phù ấn tín, tuyên bố từ hôm nay trở đi, từ hắn Viên Đàm đại lý ký châu mục cùng thanh châu mục. Mặt khác, Viên Đàm trả lại thanh châu Viên Thượng phát một phong thư, trên thư nói phụ thân Viên Thiệu bệnh nặng, muốn đệ Viên Thượng trở về gặp phụ thân một lần cuối. Viên Thượng chỉ cần đến Nghiệp Thành, liền sẽ lập tức bị Viên Đàm khống chế, sau đó giết chết. Viên Thượng vừa chết, Viên Đàm liền là Viên Thiệu người thừa kế duy nhất, có thể danh chính ngôn thuận kế thừa Viên Thiệu hết thảy di sản. Bây giờ tại Long Thành phương hướng, Hứa Du cũng không có theo Viên Thiệu chạy trốn, mà là trực tiếp đầu hàng Trần Huyền Cơ. Song phương hàn huyên vài câu, Hứa Du đối Trần Huyền Cơ nói ra: "Đại tướng quân, Viên Thiệu binh bại như núi đổ, chúng ta hẳn là thừa cơ hội này, một đường truy sát đi qua đoạt Nghiệp Thành." Trần Huyền Cơ nói ra: "Hứa tiên sinh nói có lý, chỉ là ta quân mấy ngày liền tác chiến, phi thường mỏi mệt, cần tính dưỡng mấy ngày mới có thể đi vào quân." Trần Huyền Cơ ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nghĩ lại là đoạt lấy Nghiệp Thành dễ như trở bàn tay. Nhưng ta hiện tại không đáng. Nếu như ta bức gấp, Viên Đàm cùng Viên Thượng hai huynh đệ liền sẽ liên hợp lại. Phải biết Viên Thượng Thanh Châu còn có 150.000 người. Viên Đàm tại Ký Châu vơ vét một cái, cũng có thể vơ vét ra 150.000 người. Cái này hai huynh đệ nếu như liên hợp lại, liền là 30 vạn đại quân. Ta dù cho có thể chiến thắng bọn họ, cũng phải nỗ lực không nhỏ đại giới. Còn không bằng ở bên cạnh nhìn xem, để cái này hai huynh đệ vì tranh quyền mà nội chiến. Ta tới lần cuối ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi không tâm sao, yêu cầu ngân phiếu, cồn vợ ở, lạc tử, yêu cầu bình luận, yêu cầu kim phiếu. S. Độc. 8 O. E89930-88. Độc. 8. M độc. 8 nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 174, nhị hổ đánh nhau. 174 nhị hổ đánh nhau. Thanh Châu Viên Thượng biết được phụ thân Viên Thiệu bệnh nặng, dưới sự kinh hãi vội vàng xuất quân chạy tới Ký Châu. Vừa hành quân đến nửa đường, liền gặp Thẩm Phối phóng ngựa băng băng mà tới, đối Viên Thượng hét lớn: "Tam công tử không thể tiến lên, nếu không hối hận đã chậm." Viên Thượng quá sợ hay nói: "Thân tiên sinh, đây là ý gì?" Thẩm Phối đem Viên Thượng kéo đến một bên, nói khẽ với Viên Thượng nói ra: "Tam công tử, chủ công đã chết." Viên Thượng quá sợ hay nói: "Đại ca cho ta gửi thư, nói phụ thân còn sống, chỉ là bệnh nặng mà thôi." Thẩm Phối lắc lắc đầu nói: "Ngày đó thích khách dùng độc tiễn bắn chủ công rất nhanh liền chết đến. Đại công tử chi như vậy, là muốn đưa ngươi kiếm được Nghiệp Thành đến, sau đó đưa ngươi giết chết, dạng này liền có thể thuận lợi kế vị." Viên Thiệu thủ hạ kỳ thực cũng là phân công hệ, có ít người đại công tử Viên Đàm, có ít người tam công tử Viên Thượng, cũng có một số người là bảo trì trung lập. Thẩm Phối liền là tam công tử Viên Thượng, vì vậy Thẩm Phối mới chạy tới cho Viên Thượng đưa tin. Viên Thượng kinh hãi sau khi đối Thẩm Phối nói ra: "Thân tiên sinh, vậy ta tiếp xuống nên làm cái gì?" Thẩm Phối nói ra: "Tam công tử có thể làm bộ không biết việc này, xuất đại quân tiếp tục chạy tới Nghiệp Thành, tiến vào Nghiệp Thành về sau, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, bắt lấy Viên Đàm cùng Quách Đồ. Sau đó mượn danh nghĩa chủ công chi ý, tổng đốc thanh ký hai châu quân sự, nắm giữ lại quyền." Viên Thượng nghe vậy, bắt lấy Thẩm Phối tay nói ra: "Thẩm tiên sinh đối ta có tái tạo tri ân, nếu là ta nắm giữ lại quyền, tất nhiên sẽ không bạc đái Thẩm tiên sinh." Thẩm Phối bây giờ vậy không trở về đến, theo lấy Viên Thượng cùng một chỗ hướng Nghiệp Thành xuất phát. Vừa tới Nghiệp Thành, liền có sứ giả đến truyền Viên Đàm lời nói: "Tam công tử, đại công tử nói chủ công hiện tại bệnh nặng, vì không kinh nhiêu chủ công, chỉ làm cho đại công tử một cái người vào thành." Viên Thượng nghe vậy nhìn một chút Thẩm Phối, Thẩm Phối lập tức xuất ra giả tạo Viên Thiệu tự viết, nghiêm nghị nói ra: "Ta chỗ này có chủ công mệnh lệnh, lệnh tam công tử Viên Thượng tiếp nhận chức ký châu mục, cũng kiêm lý thanh châu mục. Các ngươi còn không mau mau tránh ra." Tam công tử tiến vào tiếp nhận chức ký châu mục. Sứ giả nghe vậy trợn mắt hốt mồm, không biết đáp lại như thế nào. Cái này lúc đầu tường đột nhiên có người hét lớn: "Viên Thượng, ngươi mang đại quân đến đây, lại giả tạo phụ thân thủ lệnh, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao?" Viên Thượng cùng Thẩm Phối ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp người nói chuyện chính là Viên Đàm. Thẩm Phối thấy là Viên Đàm, lập tức cao giọng mở miệng nói: "Đại công tử, chủ công ngày xưa muốn lập tam công tử vì người thừa kế, đây là đại gia mọi người đều biết sự tình. Bây giờ lại có chủ công thủ lệnh ở đây, Ngươi còn không tranh thủ thời gian mở cửa thành ra, để tân nhiệm ký châu mục vào thành. Vô luận là Viên Thượng, vẫn là Viên Đàm, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, đem Viên Thiệu tin chết tạm thời giấu giếm. Bởi vì Viên Thiệu tin chết một khi truyền ra, ký châu cục thế liền có thể mất khống chế. Đây là Viên Thượng cùng Viên Đàm cũng không muốn nhìn thấy. Nghe được Thẩm Phối lời nói, Viên Đàm một trận cười lạnh nói: Thẩm Phối, ngày đó phụ thân đột nhiên gặp chuyện, lúc này liền hôn mê đi qua mãi cho đến bây giờ. Nơi nào có thủ lệnh viết cho ngươi? Thẩm Phối cười nói: Đây là chủ công tiến công Long Thành trước đó cho ta mật lệnh, mục đích liền là để phòng ngươi soán quyền đoạt vị. Viên Đàm nghe vậy giận tí mặt, lúc này xuất quân ra khỏi thành cùng Viên Thượng quyết nhất tử chiến. Tân Bình tại đầu tường thấy cảnh này, không khỏi thở dài một tiếng nói: Huynh đệ tranh chấp, ngoại nhân được lợi. Trần Huyền Cơ bây giờ chỉ sợ ở bên cạnh nhìn xem cười chống đi. Viên Thượng tổng cộng có 150.000 thanh châu binh, lưu 50.000 tại Thanh Châu giữ nhà, chính mình mang 10 vạn người đến đây. Viên Đàm bên kia có Viên Thiệu thân binh 30.000, lại thêm nghiệp thành lính phòng giữ 60.000, hợp lại hết thảy 9 vạn người. Bởi vậy hai người này thực lực không kém nhiều. Lúc này cái này sẽ gần 200.000 người, liền tại nghiệp thành dưới triển khai hỗn chiến. Song phương chính tại hỗn chiến lúc, đại tướng Khúc Nghĩa dẫn binh 30.000 đuổi tới. Khúc Nghĩa người này không thể coi thường, văn thao vũ lược phi thường bất phàm. Thiên Đăng Tử Sĩ liền là Khúc Nghĩa một tay huấn luyện ra. Lần này Khúc Nghĩa nhận Viên Thiệu điều động, đến Vương Bắc đến chống lại Công Tôn Toàn. Công Tôn Toàn sử dụng Bạch Mã Nghĩa Thỏng, hướng Khúc Nghĩa binh sĩ phát động công kích. Khúc Nghĩa 800 Thiên Đăng Tử Sĩ, lấy thuẫn bài hộ thân, đứng ở nơi đó không loạn chút nào. Làm Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Thỏng, vọt tới cách bọn họ chỉ có 20 bước rất gần khoảng cách lúc. Cầm trong tay thuẫn bài Thiên Đăng Tử Sĩ, đột nhiên hướng hai bên lóe lên, hiện ra thuẫn bài sau ẩn tàng 1.000 người bắn nỏ. Tại khoảng cách gần như vậy, Bạch Mã Nghĩa Thỏng căn bản không kịp phản ứng, trong chốc lát liền bị mưa tên bao phủ. Một trận chiến này, nổi danh trên đời Bạch Mã Nghĩa Thỏng gặp trầm trọng đả kích, cơ hồ bị đánh cho tàn phế, từ đó về sau rời khỏi lịch sử võ đài. Một trận chiến này, Khúc Nghĩa đánh Công Tôn Toàn cơ hồ xuất hiện tâm ma. Công Tôn Toàn không nói hai lời, lập tức dẫn binh lui về U Châu, trong lúc nhất thời cũng không dám lại ngăn lại. Khúc Nghĩa đánh bại Công Tôn Toàn, liền nhận được tin tức nói, Viên Thiệu bại trận, lại tao ngộ ám sát tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Thế là Khúc Nghĩa liền dẫn binh năm hạng, nghĩ đến trợ giúp Viên Thiệu. Khúc Nghĩa cái người này xem như trung lập phái, bất luận là Viên Đàm cầm quyền, vẫn là Viên Thượng cầm quyền, hắn cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng Khúc Nghĩa cái người này lại là chính thống quân nhân, hắn chỉ nhận binh phủ. Binh phủ tại trong tay ai, Khúc Nghĩa liền nghe người nào. Hiện tại binh phủ tại Viên Đàm trong tay, mà Viên Đàm lại là Viên Thiệu trưởng tử, cho nên Khúc Nghĩa liền đứng tại Viên Đàm bên này. Khúc Nghĩa lực chiến đấu phi thường cường hãn, Khúc Nghĩa một gia nhập Viên Đàm trận doanh, Viên Đàm thực lực lập tức liền chiếm cứ ưu thế, đánh Viên Thượng liên tục bại lui. Viên Thượng đối thất bại phi thường không cam tâm, lập tức phái người đến liên lạc Nam Bộ chiến khu Cao Lãm. Cao Lãm nguyên bản thụ Viên Thiệu điều động, đến chống cự Trần Huyền Cơ phái ra Nam Lộ quân đoàn, cũng chính là Tiết Nhân Quý quân đoàn. Cao Lãm cũng là một vị danh tướng, cùng Trương Hợp nổi danh. Cao Lãm tuy nhiên không phải Tiết Nhân Quý đối thủ, nhưng ỷ vào nhiều người, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Cao Lãm nghe nói Viên Thiệu chiến bại, lại gặp chuyện sắp chết, biết rõ nghiệp thành sẽ có biến, thế là xuất quân vội vàng hướng trở về. Trên nửa đường gặp được Viên Thượng sứ giả. Viên Thượng sứ giả mở ra hậu đãi điều kiện, Cao Lãm rất nhanh liền động tâm. Cao Lãm cảm thấy, Viên Thiệu sủng ái nhất con thứ ba Viên Thượng, nếu như người nào có tư cách nhất làm Viên Thiệu người thừa kế, như vậy liền hẳn là Viên Thượng. Thế là Cao Lãm quyết định đứng tại Viên Thượng bên này. Viên Thượng bên này có Cao Lãm quân đoàn gia nhập, nhất thời thực lực tăng nhiều, tuy nhiên vẫn không có pháp ép qua Viên Đàm, nhưng cùng Viên Đàm lại trở lại thế lực ngang nhau tình trạng. Viên Đàm cùng Viên Thượng, tại nghiệp thành tiếp theo liền tiến hành mấy lần hỗn chiến. Thoạt đầu song phương còn bận tâm thể diện, điểm đến là dừng. Nhưng đến về sau song phương đánh ra chân hỏa, vậy đã không còn điều kiêng kỵ gì, lẫn nhau trắng trợn sát phạt. Cái này mấy lần đại chiến, được xưng nghiệp thành đại chiến, song phương chung chiến tử hơn 10 vạn người. Nghiệp thành rất nhiều thế gia đại tộc, gặp Viên gia xuất hiện trọng đại nội chiến, nhất thời đối Viên gia tương lai đánh mất lòng tin. Có thật nhiều thế gia đại tộc đã đưa ánh mắt về phía Trần Huyền Cơ. Bọn họ bắt đầu phái người bí mật tiếp xúc Trần Huyền Cơ, muốn sớm làm ra đầu tư, để tại Ký Châu mới tình thế hỗn loạn bên trong, vẫn có thể bảo trì lại bản gia tộc địa vị, yêu cầu ngân phiếu, cồn vợ ở, lạc tử, yêu cầu bình luận, yêu cầu kim phiếu. S. Độc. 8 O. E89930-89. Độc. 8. M độc. 8 nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 175, công chiến Ký Châu. 175 công chiếm Ký Châu. Trần Huyền Cơ những ngày này cũng không có nhàn rỗi, hắn không ngừng phái ra thám tử tiến về nghiệp thành thám thính tình huống. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Viên Đàm cùng Viên Thượng hai huynh đệ đánh nhau, nguyên bản thống nhất Ký Châu một phân thành hai. Ký Châu thế lực cũng lựa chọn đứng đội Viên Đàm, hoặc là đứng đội Viên Thượng, cũng tham dự vào hai huynh đệ đoạt quyền trong chiến tranh. Tại Song Vương tổn thất hơn 10 vạn tướng sĩ về sau, Viên Thượng cuối cùng chiến bại, dẫn binh lui về Thanh Châu. Nguyên bản tại trước khi chiến đấu, cái này hai người huynh đệ nếu như hợp lực lời nói, có thể kiếm ra hơn 30 vạn đại quân, đây là bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường thế lực. Vậy mà trải qua hai huynh đệ liên tục mấy trận chém giết xuống tới, Viên Thiệu nhiều năm tích lũy cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Bây giờ Viên Đàm tuy nhiên đem Viên Thượng đuổi ra Ký Châu, nhưng Viên Đàm vậy nguyên khí đại thương. Nguyên bản Viên Đàm có thể kiếm ra 150.000 đại quân. Nhưng hiện tại, dù cho tăng thêm cái kia chút thế gia đại tộc tư binh, cùng lực chiến đấu thấp của binh, Viên Đàm vậy đụng không ra 10 vạn người đến. Cái này còn không phải chính yếu nhất, mấu chốt nhất là nhân tâm đánh mất. Ký Châu đại bộ phận quận huyện cũng ngoài sáng hoặc ngầm hướng Trần Huyền Cơ bên trên thư xin hàng. Số ít quận huyện dù cho tạm thời bảo trì trung lập, nhưng Trần Huyền Cơ đại quân vừa đến, bọn họ cũng sẽ lập tức đầu hàng. Viên Đàm có thể khống chế địa bàn chỉ có Nghiệp Thành, cùng Nghiệp Thành xung quanh quận huyện. Trần Huyền Cơ gặp thời cơ đã đến, liền đem đầu hàng 150.000 Viên Thiệu binh lính, thông qua 50.000 đến bổ sung thiết nhân quý binh đoàn, dùng thiết nhân quý binh đoàn tổng binh lực đạt tới 6.000 người. Sau đó Trần Huyền Cơ chủ lực cùng thiết nhân quý binh đoàn phân nam bắc hai đường tiến quân, liền như là hai cái kềm hung hăng kẹp hướng Nghiệp Thành. Viên Đàm thấy thế phái đại tướng Khúc Nghĩa xuất đại quân 50.000 ra khỏi thành nên địch. Không thể không nói, Khúc Nghĩa cùng Tiên Đăng Tử Sĩ thật sự là cường hãn, vậy mà ngăn trở trước hết chạy đến thiết nhân quý binh đoàn. Khúc Nghĩa cường hãn cũng không ở chỗ cá nhân vũ lực, ở chỗ hắn cùng cả Tiên Đăng Tử Sĩ hòa làm một thể, bộc phát ra siêu cường tập thể lực chiến đấu. Thái Sử Từ thấy thế, thừa dịp chiến đấu khoảng cách, dương cung cải tên một tiễn bắn về phía Khúc Nghĩa. Thái Sử Từ cung tiễn là cải tiến bản cường cung, tầm bắn phi thường xa. Mà Thái Sử Từ lại được xưng thần tiễn thủ. Một tiễn này siêu một cái bắn ra đến, chính giữa Khúc Nghĩa yết hầu, Khúc Nghĩa quát to một tiếng ngã xuống đất bỏ mình. Khúc Nghĩa chính là Tiên Đăng Tử Sĩ quân hồn, Khúc Nghĩa vừa chết, Tiên Đăng Tử Sĩ nhất thời sĩ khí đại tiết. Trần Huyền Cơ thấy thế, lập tức chỉ huy đại quân trùng sát đi qua. 50.000 viên quân ngăn cản không nổi, đành phải lui về Nghiệp Thành. Trong lúc nhất thời Nghiệp Thành lòng người bàng hoàng. Từ bên trên Thái Di chuyển đến Nghiệp Thành thế gia đại tộc Trần gia, thừa dịp lúc ban đêm mở cửa thành ra, để Trần Huyền Cơ quân đội vào thành. Trần gia sở dĩ làm như vậy, là bởi vì Trần gia nữ tử Trần Mật gả cho Trần Huyền Cơ. Trần Huyền Cơ là hắn Trần gia cô gia. Ký Châu thuộc về Trần Huyền Cơ về sau, xem tại Trần Mật trên mặt mũi, Trần Huyền Cơ khẳng định sẽ đối với Trần gia nhiều hơn chiếu đỡ. Trần gia không chỉ có sẽ không bởi vậy xuống dốc, ngược lại có thể sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành Ký Châu thế gia đại tộc đứng đầu. Viên Đàm biết được Trần gia mở cửa thành ra, Trần Huyền Cơ đã xuất quân vào thành, thế là vội vàng xuất 1.000 khinh kỵ chạy ra thành đến. Viên Đàm vậy không đường có thể đi, một đường hướng nam, hướng Thanh Châu tìm nơi nương tựa đệ đệ của hắn Viên Thượng đến. Viên Thượng muốn giết Viên Đàm, bị Thẩm Phối cho ngăn lại. Sau đó Viên Đàm liền lưu tại Thanh Châu, cùng Viên Thượng chuẩn bị hợp lực chống lại Trần Huyền Cơ. Trần Huyền Cơ tiến vào Nghiệp Thành về sau, Quách Đồ mang theo Ký Châu mục ấn tín cùng binh phủ đến đây đầu hàng Trần Huyền Cơ. Trần Huyền Cơ cũng không có tiếp ấn tín cùng binh phủ, mà là nhìn về phía Trương Hợp. Bây giờ Trương Hợp sớm đã là đầy mắt đỏ bừng, phịch một tiếng quỳ xuống đất, đối Trần Huyền Cơ dập đầu nói ra: "Chủ công, Quách Đồ hại chết cả nhà của ta lão tiểu. Chủ công đem Quách Đồ giao cho ta xử trí. Ta nguyện ý bắt ta tước vị đến đổi." Giống Quách Đồ loại này gian tà tiểu nhân, Trần Huyền Cơ vốn là không có ý định lưu. Gặp Trương Hợp quỳ xuống đi cầu, Trần Huyền Cơ thừa cơ làm một cái thuận nước dong thuyền, đối Trương Hợp nói ra: "Giữa các ngươi đã có ân oán, như vậy ta cũng không tiện nhúng tay." Trần Huyền Cơ nói xong xoay người rời đi. Trần Huyền Cơ nói bóng gió, Trương Hợp tự nhiên có thể nghe được. Trần Huyền Cơ rõ ràng không muốn nhúng tay việc này. Dù là ngươi Trương Hợp đem Quách Đồ giết, Trần Huyền Cơ cũng sẽ không quản. Trương Hợp nghe vậy lại hỉ, đối Trần Huyền Cơ bối cảnh đập một cái đầu nói: "Nhiều tạ ơn đại tướng quân." Trương Hợp nói xong từ dưới đất nhảy lên một cái, một thanh nắm chặt Quách Đồ, liền đem Quách Đồ kéo tới bên cạnh trong phòng. Sau đó chính là một tiếng hét thảm truyền ra, Quách Đồ đầu trực tiếp bị Trương Hợp cho chém đứt. Tiếp đó, Trần Huyền Cơ phái người công lược Ký Châu các nơi quận huyện. Trần Huyền Cơ binh phong sở chỉ chỗ, các nơi quận huyện đều mở cửa đầu hàng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Ký Châu toàn cảnh quy thuận. Trần Huyền Cơ rèn sắc khi còn nóng, lệnh tiết nhân quý xuất lĩnh 6 vạn người, lập tức hướng Thanh Châu xuất phát. Bây giờ tại Thanh Châu, Viên Thượng cùng Viên Đàm hai huynh đệ đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, chuẩn bị hợp binh chống cự Trần Huyền Cơ. Cái này hai huynh đệ gom góp 10 vạn nhân mã, lấy Cao Lãm vì đại tướng, đến chống lại tiết nhân quý. Cao Lãm tuy nhiên cũng là Hà Bắc danh tướng, nhưng hắn lại không phải tiết nhân quý đối thủ. Vô luận là tại cá nhân vũ lực bên trên, vẫn là năng lực chỉ huy bên trên, Cao Lãm cũng không bằng tiết nhân quý. Bởi vậy Cao Lãm 10 vạn người, bị tiết nhân quý đánh cho liên tục bại lui. Chính tại cái này lúc, Trương Hợp bí mật đến đây bái phòng Cao Lãm. Trương Hợp cùng Cao Lãm hai người là bạn bè thân thiết, cũng là bạn bè tốt, hai người quan hệ cá nhân phi thường tốt. Trương Hợp thấy một lần Cao Lãm liền nói ra: "Cao huynh, khó nói tình thế trước mắt ngươi còn không nhìn ra được sao? Trần Huyền Cơ đã có được Ký Châu, Dự Châu, Định Châu, Lương Châu cùng Trường An. Nếu không bao lâu liền sẽ thống nhất cả phương Bắc. Thanh Châu khẳng định là không gánh nổi. Ngươi cần gì đi theo Viên Đàm cùng Viên Thượng chịu chết đâu?" Cao Lãm thở dài một hơi nói ra: "Cái này thiên hạ đại thế ta lại làm sao không biết? Chỉ là Viên Đàm cùng Viên Thượng hai vị công tử tín nhiệm ta, đồng thời trọng dụng ta. Ta sao tốt ruồn bỏ bọn họ mà đến đâu? Nếu quả thật vì Viên Đàm cùng Viên Thượng chôn cùng lời nói, đây cũng là mệnh ta." Trương Hợp lại khuyên một trận gặp không khuyên nổi, liền cáo từ rời đi. Bất quá Trương Hợp muốn gia vị này bạn bè tốt một thành, hắn không muốn xem Cao Lãm cùng Viên Đàm, Viên Thượng cùng một chỗ chôn cùng. Thế là Trương Hợp trước khi đi lúc, cố ý đem chính mình hành tung tiết lộ ra đến. Thế là Trương Hợp tới chơi hỏi Cao Lãm tin tức, rất nhanh liền chuyển đến Viên Đàm cùng Viên Thượng trong hai. Cái này hai huynh đệ nghe vậy giận tím mặt. Trương Hợp là ai? Trương Hợp đã đầu hàng Trần Huyền Cơ, trở thành Trần Huyền Cơ thủ hạ đại tướng. Trần Huyền Cơ thủ hạ đại tướng bí mật tới gặp Cao Lãm, hai người này đến cùng muốn làm gì? Cái này còn phải hỏi sao? Viên Thượng lúc này giận tím mặt, liền muốn phái người đi bắt Cao Lãm. Thẩm Phối nói ra: "Nếu như Cao Lãm thật có phản ý lời nói, phái người đi qua chỉ là đả thảo kinh xà, không bằng lấy thương lượng quân tình làm lý do, đem Cao Lãm lừa gạt ở đây. Trước thẩm vấn một phen, nếu như thật có việc này lời nói, liền đem Cao Lãm xử tử." Viên Thượng nghe vậy nói ra: "Thân tiên sinh suy nghĩ chu toàn, cái chủ ý này ổn thỏa nhất bất quá." Thế là Viên Thượng lập tức phái người đi qua, thông chi Cao Lãm đến đại doanh đến thương lượng quân tình, yêu cầu ngân phiếu, cuốn vợ ở, lạc tử, yêu cầu bình luận, yêu cầu kim phiếu. S. Độc. 8 O. E 89.930-90. Độc. 8. M độc. 8 nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu trồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sầm. Chương 176, trốn hướng hải ngoại. 176 trốn hướng hải ngoại. Viên Thượng phái chính mình trung quân quan viên, đến cho Cao Lãm hạ lệnh, để Cao Lãm nhanh chóng đi gặp hắn, nói có quân tình muốn thương nghị. Tên kia trung quân quan viên truyền viên thượng khẩu lệnh lúc, trong lòng rất có chút không đành lòng, không khỏi ánh mắt lấp lóe lộ ra một điểm sơ hở. Cao Lãm nhưng không phải người ngu, hắn cũng không phải người thành thật, xem xét trung quân quan viên bộ dạng này, lập tức liền đoán ra mấy phần. Cao Lãm vì thăm dò một cái chính mình phỏng đoán, thế là đối trung quân quan viên nói ra: "Hiện tại Tiết Nhân Quý binh đoàn, lập tức liền muốn đối ta phát động công kích, ta thực tại không thể phân thân đi tham gia quân sự hội nghị. Không nếu như để cho ta phó tướng thay thế ta đi tham gia, sau đó đem quân sự hội nghị truyền đạt cho ta." Trung quân quan viên nghe xong liền không làm nói ra: "Cao tướng quân, lần này quân sự hội nghị là tối cao quy cách, ngươi phó tướng không có tư cách tham gia. Ngươi nhất định phải tự mình trước đến. Đây là Viên Châu mục khẩu lệnh." Trung quân quan thoại xác minh Cao Lãm suy đoán, khẳng định là Trương Hợp tới tìm hắn sự tình, bị người tố giác. Dựa theo viên thượng nước tiểu tính, nếu như mình đến lời nói liền là tự chui đầu vào lưới lưới, có khả năng rất lớn sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Cao Lãm nguyên bản chỉ là xem tại Viên Thiệu trên mặt mũi, không đành lòng phản bội viên thượng, hắn đối viên thượng cũng không có bao nhiêu cảm tình. Hiện tại đã viên thượng đối với hắn bất nhân, như vậy hắn cũng chỉ có đối viên thượng bất nghĩa. Cao Lãm quyết định về sau đối trung quân quan viên nói ra: "Đã như vậy, ta đối quân đội làm một phen an bài, sau đó lập tức liền đến." Trung quân quan viên gặp Cao Lãm nói như vậy, liền ra đại trại, tại đại trại bên ngoài chờ. Chờ trung quân quan viên sau khi đi, Cao Lãm lập tức dẫn dắt mấy chục tên thân binh, từ cửa sau xông ra đến, trực tiếp chạy đến tìm nơi nương tựa Trần Huyền Cơ đến. Trung quân quan viên chờ nửa giờ không thấy Cao Lãm đi ra, thế là liền vào đi thăm dò xem, lúc này mới phát hiện Cao Lãm đã chạy trốn. Trung quân quan viên lúc này quá sợ hãi, vội vàng chạy về đi hướng viên thượng báo cáo. Cao Lãm một đường chạy đến Trần Huyền Cơ doanh trại trước, đầu tiên là nhìn thấy hảo bằng hữu Trương Hợp, tại Trương Hợp chỉ dẫn dưới lại gặp được Trần Huyền Cơ. Cao Lãm thấy một lần Trần Huyền Cơ, liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất nói ra: "Tội tướng Cao Lãm tham kiến đại tướng quân. Tội tướng đầu hàng tới chậm, còn lớn hơn tướng quân thứ tội." Cao Lãm cái người này danh xưng Hà Bắc tứ đỉnh trụ bên trong, cùng Trương Hợp đặt song song, cũng coi như được một cái tướng tài. Dạng này người tìm tới dựa vào Trần Huyền Cơ đương nhiên sẽ không khó xử. Thế là Trần Huyền Cơ đỡ dậy Cao Lãm nói ra: "Cao tướng quân lên, ngươi hiện tại lạc đường biết quay lại cũng chưa một lắm, ngươi tạm thời đến Trương Hợp dưới trướng đến, chờ sau này lập công về sau lại đi phong thưởng." Cao Lãm nghe vậy lại hỉ, vội vàng đối Trần Huyền Cơ dập đầu nói: "Nhiều tạ ơn đại tướng quân ân không giết, mặt tướng còn có một chuyện phải bẩm báo." Trần Huyền Cơ gật đầu nói: "Cao tướng quân có việc giảng." Cao Lãm nói ra: "Mặt tướng đi lần này, cái kia 10 vạn đại quân liền mất đến chủ soái. Viên thượng biết được tin tức, muốn phái tân chủ soái đến đây, cũng là cần một cái thời gian. Chúng ta nếu như có thể thừa dịp thời cơ này, phát động công kích lời nói, nhất định có thể đủ tùy tiện chiến thắng." Trần Huyền Cơ nghe vậy gật đầu nói: "Ta vậy có đang có ý này, không bằng Cao tướng quân đi một chuyến, cùng Trương Hợp tướng quân cùng một chỗ đảm nhiệm tiên phong như thế nào?" Đối với Cao Lãm tới nói, cũng là cơ hội lập công, Cao Lãm đương nhiên sẽ không để qua. Thế là Cao Lãm lập tức không người lĩnh mệnh, cùng Trương Hợp cùng một chỗ xuất quân ra đến, xuất quân lao thẳng tới viên quân đại trại mà đến. Viên quân gặp có quân mã hướng bên này vào tới, lập tức dương cung cài tên chuẩn bị bắn tên. Cái này lúc Cao Lãm để đội ngũ dừng lại, hắn một cái người phóng ngựa tiến lên, hướng về phía viên binh viên tướng hô lớn: "Ta chính là Cao Lãm là đây." Cái kia chút viên binh viên tướng xem xét, nhất thời cũng mắt trợn tròn. Chủ soái đây là làm sao rồi? Tại sao cùng Trần Huyền Cơ quân đội cùng một chỗ? Bây giờ Cao Lãm chạy trốn tin tức, còn không có truyền đến trung hạ tầng, cái này chút trung hạ tầng binh tướng, còn không biết Cao Lãm đã đầu hàng Trần Huyền Cơ. Cao Lãm một bên hướng phía trước đi vừa nói: "Ta lấy trung tâm đối đại viên thượng, không nghĩ tới viên thượng lại nghi kỵ ta, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải đầu hàng đại tướng quân Trần Huyền Cơ." Cao Lãm đi đến doanh trại trước nói ra: "Các huynh đệ, Viên gia liền là một chiếc đang muốn đắm chìm thuyền hỏng. Ta khuyên các ngươi không nên cùng Viên gia bỏ buộc chung một chỗ, nếu không sẽ đại nạn lâm đầu." Cao Lãm sau khi đi, Cao Lãm phó tướng tạm thời tiếp quản chỉ huy quyền. Bây giờ nghe nói Cao Lãm mang binh đến đây tấn công, phó tướng vội vàng triệu tập các doanh tướng lĩnh khai hội. Những tướng lãnh kia nhao nhao nói ra: "Cao tướng quân trung thành tuyệt đối, một lòng vì Viên gia bán mạng, nhưng đến đầu đến gặp Viên thượng nghi kỵ, muốn Cao tướng quân mệnh. Dạng này Viên gia không đáng chúng ta thuần phục." Phó tướng gặp các doanh tướng lĩnh, cũng sinh ra lòng phản loạn, nếu như chính mình ngăn cản lời nói, sợ rằng sẽ phạm nhiều người tức giận đã như vậy, còn không bằng thuận dòng nước xiết. Thế là phó tướng lúc này đã nhịp, xuất lĩnh chúng tướng mở ra cửa trại, nên đón Trần Huyền Cơ nhập trại. Cái này 10 vạn người lúc đó liền đầu hàng Trần Huyền Cơ, Trần Huyền Cơ đem cái này 10 vạn người chia làm hai bộ phận. 5 vạn người giao cho Trương Hợp thống lĩnh, 5 vạn người giao cho Cao Lãm thống lĩnh. Mặt khác Trần Huyền Cơ còn phong Cao Lãm vì về nghĩa tướng quân, Cao Lãm tính toán chính thức thành Trần Huyền Cơ thủ hạ tướng lãnh. Viên thượng tiếp vào trung quân quan viên bẩm báo, không khỏi giật nảy cả mình. Cao Lãm đầu hàng Trần Huyền Cơ, 10 vạn đại quân chủ soái đầu hàng Trần Huyền Cơ. Vậy cái này 10 vạn đại quân coi như nguy hiểm. Viên thượng nghĩ tới đây vội vàng trở mình lên ngựa, dẫn dắt mấy trăm tên tùy tùng bay thẳng đại trại mà đến, muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiếp quản cái này 10 vạn người chỉ huy quyền. Vậy mà Viên thượng vừa chạy đến trên nửa đường, liền nhận được tin tức, Cao Lãm đã thành công chiêu hàng cái kia 10 vạn người. Viên thượng nghe vậy dọa đến hồn phi phách tán. Phải biết, cái này 10 vạn người thế nhưng là Thanh Châu cuối cùng bình chướng. Bây giờ cái này 10 vạn người toàn bộ đầu hàng Trần Huyền Cơ, Thanh Châu bình chướng đã không có. Thanh Châu đã bảo lộ tại Trần Huyền Cơ trước mặt, Trần Huyền Cơ chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể lấy đi. Viên thượng nghĩ tới đây, lập tức đánh ngựa như bay hướng về chạy đến. Viên thượng đem việc này cùng Viên Đàm nói chuyện, Viên thượng cũng là dọa đến hồn phi phách tán. Hai người huynh đệ thương lượng một phen, Viên thượng nói ra: "Đầu hàng Trần Huyền Cơ là không thể nào. Hắn là chúng ta cựu nhân giết cha. Huống hồ dù cho đầu hàng Trần Huyền Cơ, hắn cũng chưa chắc chịu thực tình tiếp nhận chúng ta. Xem ra chúng ta chỉ có ngồi thuyền đi xa tha hương." Nguyên lai cái này Viên thượng đã sớm làm chạy trốn chuẩn bị, hắn làm cho người tại Thanh Châu bên bờ biển tạo một chiếc thuyền lớn. Trên thuyền chất đầy kim ngân tài bảo, còn có vô số mỹ nữ cùng thị vệ. Một khi thất bại về sau, bọn họ liền có thể ngồi thuyền trốn xa hải ngoại. Thực tại không được lời nói, cũng có thể tại hải ngoại làm ông nhà giàu, đại phúc đại quý qua hết cả đời này. Viên Thượng lời nói Viên Đàm vậy 10 phần tán thành, thế là cái này hai huynh đệ vứt xuống văn thần võ tướng, đánh ngựa thẳng đến bờ biển, trực tiếp bên trên thuyền lớn, sau đó liền hướng trên biển chạy mà đến. Trần Huyền Cơ sau đó liền dẫn binh tiến vào Thanh Châu, bây giờ Thanh Châu phòng thủ chống rông căn bản bất lực tái chiến. Huống hồ chủ tử đều đã chạy trốn, còn lại người tự nhiên không có khả năng tái chiến. Thế là Thanh Châu quận huyện nhao nhao mở cửa nghênh hàng, rất nhanh liền toàn cánh quy hàng Trần Huyền Cơ, yêu cầu ngân phiếu, cồn vợ ở, lạc tử, yêu cầu bình luận, yêu cầu kim phiếu. S. Độc. 8 O. E 89.939-11. Độc. 8. M độc. 8 nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sầm. Chương 177, vô sỉ cao cú lệ. 177 vô sỉ cao cú lệ nước. Tại Trần Huyền Cơ dẫn binh tiến vào Thanh Châu lúc, Viên Đàm cùng Viên Thượng hai huynh đệ bên trên một chiếc thuyền lớn, trực tiếp chạy đến trên biển. Cái này hai huynh đệ ngồi thuyền, một đường phiêu dương qua biển đến Cao Cú Lệ nước. Viên Đàm cùng Viên Thượng hai huynh đệ, nhìn thấy Cao Cú Lệ quốc vương, lập tức dâng lên đại lượng tài bảo. Cao Cú Lệ quốc vương thấy tiền sáng mắt, muốn thu lưu hai người này. Nhưng Cao Cú Lệ thừa tướng lại nhắc nhở: "Đại vương, việc này nhất định phải nghĩ lại. Viên Đàm cùng Viên Thượng hai huynh đệ, là Trần Huyền Cơ muốn bắt người." Cao Ly vương tử cũng nói: "Phụ vương, ta nghe nói Trần Huyền Cơ chính là Thiên Long hạ phàm. Dạng này người chúng ta đắc tội không nổi." Cao Cú Lệ quốc vương nghe thừa tướng cùng vương tử lời nói, không khỏi có chút dao động. Nhưng Viên Đàm Viên Thượng hai huynh đệ hiến kim ngân tài bảo, thực tại để Cao Cú Lệ quốc vương động tâm, hắn có chút để không dưới. Cao Cú Lệ thừa tướng thấy thế nói ra: "Đại vương, ta có một cái lượng toàn kỳ mỹ biện pháp." Cao Cú Lệ quốc vương nghe vậy mừng lớn nói: "Thừa tướng có chủ ý gì tốt, tranh thủ thời gian nói cho ta nghe." Cao Cú Lệ thừa tướng nói ra: "Chúng ta có thể đem Viên Đàm cùng Viên Thượng giết, sau đó Viên Đàm cùng Viên Thượng sở hữu kim ngân tài bảo, liền đều là đại vương. Ngoài ra chúng ta đem Viên Đàm cùng Viên Thượng đầu người cho Trần Huyền Cơ đưa đến, hướng Trần Huyền Cơ lấy lòng. Dạng này liền có thể nhất cử lưỡng tiện." Cao Cú Lệ quốc vương nghe vậy mừng lớn nói: "Thừa tướng nói cực kỳ." Ngày thứ hai, Cao Cú Lệ quốc vương thiết tiến khoản đãi Viên Thượng cùng Viên Đàm. Viên Thượng cùng Viên Đàm còn không biết đại nạn lâm đầu, thương vui vẻ chạy tới tham gia yến hội. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Cao Ly vương tử đột nhiên nói ra: "Hai vị, ta nghe nói các ngươi bên người mang mấy cái mỹ nhân nhi. Phụ vương ta gần nhất đang muốn nạp mấy cái phi tử, không biết hai vị có thể bỏ những thứ yêu thích, đem cái kia mấy cái mỹ nhân nhường lại." Viên Đàm cùng Viên Thượng nghe vậy nhất thời giận tí mặt, bên cạnh bọn họ là có mấy cái mỹ nhân, nhưng này mấy cái mỹ nhân đều là bọn họ thế thiếp. Mẹ nó nha, không nghĩ tới Cao Cú Lệ quốc vương lại là lao sắp phê, vậy mà muốn cướp chúng ta lão bà. Bất quá cái này hai huynh đệ biết rõ, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cái này hai huynh đệ cũng không dám phát tác, cười theo nói ra: "Vương tử nói chỗ nào lời nói? Đó là hai huynh đệ chúng ta gia quyến, giữa bằng hữu cái gì đều có thể để, nhưng lão bà không thể để cho." Cao Ly vương tử cười lạnh nói: "Nếu như hai người các ngươi đầu dọn nhà, như vậy các ngươi lão bà cùng kim ngân tài bảo liền đều là vô chủ, vậy chúng ta liền có thể an tâm lấy đi." Viên Thượng cùng Viên Đàm quá sợ hãi phía dưới, đứng lên liền muốn chạy. Cao Cú Lệ quốc vương hét lớn một tiếng: "Người tới!" Theo Cao Cú Lệ quốc vương hét lớn một tiếng, lúc này liền có mấy chục danh đao tay dịu xông lại, không nói lời gì, một đao chặt xuống Viên Đàm cùng Viên Thượng đầu. Cao Cú Lệ quốc vương lập tức hạ lệnh, đem Viên Thượng cùng Viên Đàm đầu cất vào trong hộp, sau đó phái người đưa cho Trần Huyền Cơ. Mà Viên Thượng cùng Viên Đàm tiểu thê mỹ thiếp thì bị Cao Cú Lệ quốc vương cùng vương tử cho chia cắt. Viên Thượng cùng Viên Đàm đầu được đưa đến Trần Huyền Cơ nơi đó. Trần Huyền Cơ chỉ là lạnh nhạt nói ra: "Xem như Cao Cú Lệ quốc vương thất thời, để cho các ngươi lại nhiều sống mấy ngày, chờ ta thu thập xong bên này sự tình, lại đến diệt ngươi Cao Cú Lệ." Viên Thượng cùng Viên Đàm vừa chết, liền tuyên cáo Viên gia thế lực triệt để từ lịch sử võ đài bên trên biến mất. Bây giờ Trần Huyền Cơ đã khống chế Thanh Châu, Ký Châu, Định Châu, Dự Châu, Lương Châu, cùng Trường An chỗ tại Ti Đại Châu, diệt trừ Tào Tháo Duyệt Châu, cùng Công Tôn Toàn Vũ Châu, cùng Trương Dương Hà Nội quận. Trần Huyền Cơ trên cơ bản đã thống nhất phương Bắc. Bây giờ nhận kinh hãi nhất dọa, liền là Hà Nội Thái Thú Trương Dương. Theo Trần Huyền Cơ cơ bản thống nhất phương Bắc, Hà Nội quận đã được Trần Huyền Cơ địa bàn đem bao vây. Chỉ cần Trần Huyền Cơ nguyện ý, dù là không cần động thủ, vây khốn cũng có thể đem Hà Nội quận cho vây chết. Hà Nội Thái Thú Trương Dương cả ngày sinh hoạt tại lo lắng hãi hùng bên trong, đành phải mỗi ngày lấy rượu sống qua ngày, rất nhanh liền được bệnh nặng nằm trên giường không dậy nổi. Hà Nội quận văn võ quan lại thấy thế, lập tức dâng tấu chương cho Trần Huyền Cơ yêu cầu quy hàng. Trần Huyền Cơ thấy thế, thuận tay đẩy thuyền liền đáp ứng, cũng bổ nhiệm mới Hà Nội quận thái thú. Về phần Trương Dương tắc thành lịch sử rất rưởi, không còn có người phản ứng hắn, rất nhanh liền bệnh nặng chết đến. Bây giờ cảm nhận được áp lực lớn nhất liền là Tào. Tào Tháo tuy nhiên có 30 vạn đại quân, cùng vô số văn thần võ tướng, nhưng Tào Tháo vậy không có nắm chắc dám một mình ngạnh kháng Trần Huyền Cơ. Thế là Tào Tháo cũng cho Viên Thuật, Lưu Biểu bao gồm hầu viết thư, muốn kết thành một cái đồng minh, cộng đồng ứng đối Trần Huyền Cơ. Viên Thuật đối Tào Tháo kết minh yêu cầu cũng không có đáp lại, bởi vì Viên Thuật không dám cùng Trần Huyền Cơ đối nghịch. Viên Thuật cảm thấy chính mình tốt nhất vẫn là xem trước một chút tình thế. Nếu như Trần Huyền Cơ thật thế không thể đỡ lời nói, chính mình cũng liền đừng lại dãy rủa, trực tiếp đầu nhập vào Trần Huyền Cơ, vì chính mình đổi lấy một cái quan to lộc hậu. Lưu Biểu bên kia tình huống lại không giống nhau. Bây giờ Lưu Biểu đã sinh bệnh nặng, nằm ở trên giường không có mấy ngày xuống đầu. Kinh Châu bên này đã bắt đầu mới tranh quyền ám chiến. Lưu Bị cùng Trương Tú liên hợp lại, trưởng công tử Lưu Kỳ. Mà Kinh Châu đại gia tộc Thái Mạo thì Lưu Biểu còn thứ Lưu Tông. Nói một cách khác, liền là Kinh Châu thế lực bên ngoài, trưởng công tử Lưu Kỳ. Mà Kinh Châu bản thổ thế lực, Lưu Biểu con thứ Lưu Tông. Bây giờ Lưu Bị đã cùng Trương Phi tụ hợp, Quan Vũ vậy qua năm quan chém 6 tướng, từ Tào Tháo nơi đó trở về đến Lưu Bị bên người. Lưu Bị lương tựa Lưu Biểu chiêu binh mãi mã, hiện nơi tay một bên vậy có 3000 nhân mã, cũng coi là một thế lực. Bây giờ Trương Tú đóng quân tại Nam Dương, trực tiếp đối mặt Huyền Thành. Mà Lưu Bị thì đóng quân tại Tân Giã. Bàn về thực lực đến, Kinh Châu bản thổ thế lực xa xa siêu qua Lưu Bị cùng Trương Tú. Nhưng Lưu Bị cùng Trương Tú đều là người bên trong Long Phượng. Nhất là Lưu Bị thủ hạ có được Quan Trương nhị tướng, dũng không thể đỡ. Bọn họ bên này tuy nhiên ít người, nhưng bàn về lực chiến đấu đến, toàn thắng Kinh Châu bản thổ thế lực. Bởi vì Kinh Châu chính tại nội đấu, lẫn nhau tranh quyền đoạt thế, cho nên không ai phản ứng Tào Tháo, cũng không chịu mạo hiểm đến cùng phía Bắc Trần Huyền Cơ đối nghịch. Tào Tháo đi sứ Kinh Châu sứ giả, rất nhanh liền đem tin tức này truyền đến Tào Tháo nơi đó. Tào Tháo lúc này bắt đầu triệu tập quần thần khai hội. Tuân lúc đầu tiên nói ra, bây giờ Kinh Châu đã loạn, đúng là chúng ta cướp đoạt thời cơ tốt. Lưu Diệp cũng nói, chúng ta nếu như cướp đoạt Kinh Châu, liền có thể tránh Trần Huyền Cơ phong mang, tất yếu lúc có thể cách sông cùng Trần Huyền Cơ giằng co. Tào Tháo nghe vậy gật đầu nói, hai vị nói tới chính hợp ý ta, chỉ là cụ thể chúng ta nên như thế nào thao tác. Quách Gia nói ra, không bằng chúng ta vậy cắm bên trên nhất cước, biểu thị Lưu Tông cùng Thái Mạo, sau đó chúng ta cùng Thái Mạo Nam Bắc giáp kích, diệt Lưu Bị cùng Trương Tú. Quách Gia nghĩ một hồi tiếp tục nói, Lưu Tông tuổi nhỏ mà Thái Mạo lại không khôn ngoan, chúng ta chỉ cần dùng thủ đoạn rất dễ dàng liền có thể đem hai người này cho chế phục, sau đó thành công nhập chủ Kinh Châu. Tào Tháo nghe vậy lấy tay vớt râu nói ra, Phùng Hiếu nói có lý. S độc 8 o e 89.939.2 độc 8 m độc 8 nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu trọng chết, tình cảm rất đời thường, không quá xiên sầm. Chương 178 Tào Tháo cướp đoạt Kinh Châu. 178 Tào Tháo cướp đoạt Kinh Châu. Tào Tháo cùng các vị mưu sĩ định ra kế sách, chuẩn bị thừa dịp Lưu Biểu bệnh nặng ngầm chiếm Kinh Châu. Trình Dục nói bổ sung, chúng ta muốn hoàn thành việc này, nhất định phải nhanh. Tại Trần Huyền Cơ triệt để tiêu hóa Ký Châu cùng Thanh Châu trước đó, trước đem việc này cho hoàn thành. Không phải vậy chờ Trần Huyền Cơ giành tay, vậy chúng ta liền bị động. Bây giờ Trần Huyền Cơ xác thực nhảy không xuất thủ đến, bởi vì bây giờ Ký Châu cùng Thanh Châu, Trần Huyền Cơ chỉ là mặt ngoài chiếm lĩnh, trong đó còn có rất nhiều không ổn định nhân tố. Trần Huyền Cơ nhất định phải từng cái giải quyết. Nói cách khác, Trần Huyền Cơ chỉ là đem Ký Châu cùng Thanh Châu ăn đến, muốn đem Thanh Châu cùng Ký Châu triệt để tiêu hóa, vẫn là cần một chút thời gian. Tào Tháo nếu muốn thành công lời nói, nhất định phải trong đoạn thời gian này giải quyết Kinh Châu sự tình. Tào Tháo gật gật đầu, biểu thị đồng ý Trình Dục lời nói. Trình tiên sinh nói có lý, chuyện này chúng ta nhất định phải nhanh, càng nhanh càng tốt. Hiện tại cần lập tức phái sứ giả đi gặp Thái Mạo. Tào Tháo nói xong, lập tức phái ra sứ giả. Tào Tháo sứ giả lại đi gặp Thái Mạo, đem Tào Tháo nói ra, biểu thị nguyện ý cùng Thái Mạo liên hợp lại, giáp công Lưu Bị cùng Trương Tú. Thái Mạo cái người này, nói hắn đần, cũng không phải quá đần. Nhưng Thái Mạo cái người này tầm mắt bố cục quá nhỏ. Dù sao Thái Mạo chỉ là Kinh Châu thổ dân, ánh mắt hắn có khả năng nhìn thấy, cũng chỉ có Kinh Châu cái này một khối địa phương. Hắn là không có toàn cục xem. Bởi vậy làm Thái Mạo nghe nói, Tào Tháo nguyện ý giúp trợ hắn đánh bại Lưu Bị cùng Trương Tú. Mà Tào Tháo muốn hắn trả giá đắt, chỉ là hắn bồi dưỡng Lưu Tông trưởng khống Kinh Châu về sau, cùng Tào Tháo liên hợp lại cùng một chỗ đánh Trần Huyền Cơ. Thái Mạo lúc này vui mừng quá đỗi, lập tức liền đáp ứng. Khoái Việt thấy thế vội vàng nói, Thái tướng quân, đây là chúng ta Kinh Châu gia sự, sao có thể để ngoại nhân lẫn vào đâu? Nhưng Thái Mạo căn bản vốn không nghe. Khoái Việt nghe vậy đành phải thở dài một tiếng nói, Tào Tháo một khi đánh bại Lưu Bị cùng Trương Tú, tiến vào Kinh Châu, vậy liền tựa như dẫn sói vào nhà. Kinh Châu nhất định không còn sẽ thuộc về Lưu gia sở hữu. Khoái Việt đã thấy Kinh Châu ưu ám tương lai, thế là hắn lập tức cáo bệnh về nhà, không còn cắm tay việc này. Thái Mạo quyết định chủ ý về sau, lập tức phái Hoàng Trung dẫn binh đến tấn công Trương Tú, sau đó Thái Mạo tự mình dẫn binh đến tấn công Lưu Bị. Cùng ngày cùng lúc, Tào Tháo bên kia đã hành động. Tào Tháo tự mình dẫn binh 10 vạn, uy áp Tân Giã. Tân Giã Lưu Bị chỉ có 3000 nhân mã, làm sao có thể ngăn cản? Thế là Lưu Bị đành phải dẫn binh trốn hướng Giang Hạ. Sau đó Tào Tháo ngựa đạp Tân Giã, cùng xuất quân giáp công Lưu Bị Thái Mạo gặp nhau. Tào Tháo nhìn thấy Thái Mạo 10 phần nhiệt tình, thậm chí vô sỉ đập lên Thái Mạo mông ngựa đến. Đập Thái Mạo có chút phiêu phiêu nhiên, thậm chí để Thái Mạo sinh ra một loại cùng Tào Tháo gặp nhau hận muộn cảm giác, hai cái người càng đàm càng hợp ý nhau. Thế là Tào Tháo rước Thái Mạo đến trong quân doanh làm khách, Thái Mạo vui vẻ đáp ứng. Tục ngữ nói, rượu không hảo tiểu, tiến không tốt tiến. Thái Mạo chạy đến Tào Tháo quân doanh ăn một bữa thực rượu, lập tức liền bị Tào Tháo cho giam lỏng đi theo Thái Mạo đến đây hàn tung, vốn là có khuynh hướng Tào Tháo, mắt thấy này hình dáng dứt khoát liền đầu hàng Tào Tháo. Tào Tháo lấy Thái Mạo binh phủ ấn tín, muốn hàn tung cầm binh phủ ấn tín, đến điều động Thái Mạo đại quân. Hàn tung vốn chính là Lưu Biểu nhu sĩ, tại Kinh Châu trong tập đoàn có địa vị nhất định, hiện tại lại cầm Thái Mạo binh phủ ấn tín. Thái Mạo thủ hạ binh tướng tuy nhiên có chỗ hoài nghi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận điều khiển. Kinh Châu tổng cộng có 20 vạn đại quân, 10 vạn người phân thủ tại Kinh Châu các nơi. Ngoài ra còn có 10 vạn tùy thời điều động quân thường trực. Thái Mạo lần này mang 8 vạn người đi ra, cái này 8 vạn người nhìn thấy Thái Mạo binh phủ ấn tín về sau, liền đi theo Hàn Tung một đường hướng bắc đến. Công khai lý do chính là, Tào Tháo cùng Thái Mạo đạt thành hiệp nghị, song phương quyết định cộng đồng chống lại Trần Huyền Cơ. Cái này 80.000 Kinh Châu quân, đem cùng Tào Tháo quân đội tạo thành liên quân, cùng nhau bắc thượng chống lại Trần Huyền Cơ. Trên thực tế cái này 8 vạn người bắc thượng về sau, rất nhanh liền bị Tào Tháo cho hợp nhất. Cái này 8 vạn người bị mang đi về sau, tương dương thủ quân chỉ còn lại có 20.000, đồng thời đa số là thủy quân đối mặt khí thế hung hung 10 vạn Tào quân, căn bản là không có cách ngăn cản. Lúc đầu đã tiến vào bệnh tình nguy kịch Lưu Biểu, biết được việc này về sau lúc này một mệnh ô hô. Tào Quân sau đó chiếm lĩnh Phiền Thành, uy áp Tương Dương. Thái phu nhân thấy thế lúc này liền chết lặng. Thế là lập tức phái người đến cùng Tào Tháo đàm phán. Bị giam lỏng Thái Mạo gặp đại thế đã đến, chủ động đưa ra đầu hàng Tào Tháo. Tào Tháo vui vẻ đáp ứng, lập tức phong Thái Mạo vì thủy quân đô đốc. Tào Tháo lại mượn danh nghĩa thánh chỉ tự phong vì Kinh Châu mục, tổng đốc Duyện Châu cùng Kinh Châu hai châu quân sự. Về phần Lưu Tông thì được phong làm Duyện Châu biệt giá, cùng Thái phu nhân cùng một chỗ, bị Tào Tháo đưa đến Duyện Châu đến. Lưu Tông cùng Thái phu nhân đi đến trên nửa đường, gặp được một đám Hoàng Cân Dư Nghiệt, kết quả bị nhóm này Hoàng Cân Dư Nghiệt giết chết. Về phần nhóm này Hoàng Cân Dư Nghiệt lai lịch, ha ha, chỉ có Tào lão bản chính mình rõ ràng. Tiếp đó, Tào lão bản liền tại Thái Mạo trợ giúp dưới, chiếm cứ Kinh Tương Cựu quận đại bộ phận. Một mực bị Thái Mạo chèn ép, không được trọng dụng Văn Xính vậy đầu hàng Tào Tháo, bị Tào Tháo phong làm Thiên tướng quân. Thật ở Giang Hạ quận Lưu bị lập tức phát ra tiếng, biểu thị không thừa nhận Tào Tháo Kinh Châu mục, đồng thời lúc này lập Lưu Kỳ vì Kinh Châu mục. Lão tướng Hoàng Trung nguyên bản đối Lưu Kỳ cùng Lưu Tông tranh quyền, là ở vào trung lập địa vị. Vô luận hai người này người nào làm Kinh Châu chi chủ, Hoàng Trung đều sẽ đồng ý, nhưng bây giờ lại là Tào Tháo lên làm Kinh Châu chi chủ, mà Lưu Tông bị đuổi đi, đây là Hoàng Trung không thể đáp ứng. Thế là Hoàng Trung vậy không còn tấn công Nam Dương, lúc này mang binh chạy đến Giang Hạ, cờ sĩ rõ ràng Lưu Kỳ vì Kinh Châu chi chủ. Hoàng Trung thủ hạ có hơn 10,000 người, tăng thêm Lưu Kỳ Giang Hạ quân hơn 10,000 người, lại tính cả Trương Tú 10,000 người, ngoài ra còn có Lưu Bị mấy ngàn người. Bọn họ cái này nhỏ liên minh vậy ủng binh 40,000, chiếm cứ Nam Dương Giang Hạ các vùng, thực lực vậy không thể khinh thường. Tào Tháo thấy thế, triệu tập mưu sĩ khai hội thảo luận việc này. Tào Tháo nói ra, Lưu Bị cùng Lưu Kỳ đám người thực lực càng phát ra lớn mạnh. Kinh Châu bên này có thật nhiều người mặt ngoài đầu hàng, tâm lại hướng về Lưu Kỳ. Ta dự định công phạt Giang Hạ đem Lưu Kỳ cùng Lưu Bị một mẹ hốt gọn. Các vị coi là ý như thế nào? Lưu Diệp đứng lên nói ra, chủ công, không cần động thủ. Lưu Kỳ treo chống không bao lâu, chờ Lưu Kỳ cái này cờ xí khẽ đảo dưới, hết thảy đều là đại sự nhất định vậy. Tào Tháo nghe vậy kinh ngạc nói, Lưu tiên sinh, làm sao ngươi biết Lưu Kỳ sắp chết? Lưu Diệp nói ra, ta hôm qua đụng phải một cái thầy thuốc, người thầy thuốc này cho Lưu Biểu xem qua bệnh, cũng cho Lưu Kỳ xem qua bệnh. Theo người thầy thuốc này nói, Lưu Kỳ sinh hoạt phong túng, mỗi đêm đều là cùng mấy tên mỹ thiếp cùng một chỗ sung sướng. Lưu Kỳ thân thể đã sớm bị sắc đẹp móc sạch, lại không biết tiết chế. Lưu Diệp nhìn một chút Tào Tháo, tiếp tục nói, người thầy thuốc kia nói, hắn đã từng khuyên bảo qua Lưu Kỳ, nhưng Lưu Kỳ không nghe, ngược lại muốn thầy thuốc tiếp tục mở thuốc tráng dương. Người thầy thuốc kia một lần cuối cùng nhìn thấy Lưu Kỳ là tại 20 ngày trước. Theo thầy thuốc quan sát, chiếu Lưu Kỳ dạng này rồi đến, hắn khẳng định không sống qua một tháng. Diệt trừ trước đó 20 ngày, nói cách khác Lưu Kỳ nhiều lắm là lại sống 10 ngày. Cho nên thần mới sẽ nói như vậy. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngờ giống, không bốc đồng, âm nhu trồng chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sầm.